Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần thứ ba của bài kinh U Bà Tắc, tức là kinh Người Áo Trắng, người Phật tử tại gia. Và trong cái phần thứ ba này nó có một vài cái quan điểm mà thầy cũng sẽ đưa ra để cho các Phật tử có cái thời gian và chúng ta có những cái suy nghĩ về một cái phương diện nào đó. Hai phần đầu đã được trình bày để cho các Phật tử chúng ta được nghe chung. Bài kinh rất là đơn giản, nhưng mà như thầy nói lúc ban đầu, tức là nó mang tính thức yếu cho cái người Phật tử hành trì. Bởi vì thật ra đạo Phật hay là những cái gì của Đức Phật nói á, nhằm có một cái giá trị thiết thực cho cuộc sống, cho tất cả những người biết lắng nghe, biết thực tập và biết nữa là hưởng thụ cái hạnh phúc qua cái công trình tập của mình. Mà cái bài kinh Người Áo Trắng cho các Phật tử thấy rằng cái sự giữ giới hay là cái đạo hạnh hay là cái con đường quy hướng của ba ngôi Tam Bảo, gồm có nghĩa là Phật Pháp Tăng á, nó không dành riêng cho bất cứ ai, cho kẻ giàu, người nghèo, cho nam nữ hoặc là già trẻ, mà nó để dành cho tất cả những người nào có thiện tâm và có những người nào muốn thật sự có một cuộc đời sống tỉnh thức để làm giảm đi những cái ưu não, những cái phiền muộn mà thế gian có thể mang lại chúng ta. Cho nên nếu mà căn cứ vào tinh thần tứ diệu đế đó, thì có một vài người sẽ nghĩ rằng đạo Phật đưa ra quá nhiều hình ảnh về bi quan về cuộc sống, về sinh lão bệnh tử, về thương yêu xa lìa, về thù ghét gặp gỡ, về cầu muốn chẳng đặng và về ngũ uẩn suy thịnh đều là khổ. Và trên một bình diện chung, nói chung người ta hay nghĩ rằng trong đạo Phật đưa ra những hình ảnh về khổ đau của thế gian nhiều hơn là hạnh phúc của thế gian. Tuy nhiên đạo Phật, như các Phật tử khi chúng ta học rồi chúng ta thấy rằng đạo Phật không phải là một tôn giáo để đưa ra những sự bi quan, sự khổ đau làm cho người Phật tử sợ hãi, làm cho người Phật tử trốn tránh. Nhưng mà giáo lý của đạo Phật là một con đường sống, hay nói chung là một nghệ thuật sống, để cái người học Phật có thể nhận chân được, có thể không bị mê lầm bởi những cái ảo tưởng cuộc sống. Và khi mà chúng ta không bị nữa là ảo tưởng bởi cuộc sống á, thì cuộc sống chúng ta dù có vô thường, chúng ta cũng sẽ có được những cái nhận thức rất là chân thật về cuộc sống. Cho nên vì vậy á, đạo Phật không phải là bi quan và cũng không quá lạc quan, mà đạo Phật là cuộc sống có thực tập, có kinh nghiệm, có chứng nghiệm và cuối cùng có hưởng thụ sự hạnh phúc bởi sự thực tập của chính mình, không do ai đem lại. Đây là một cái yếu tố nó tương đối mới mẻ mà tương đối rõ để cho các Phật tử chúng ta thấy rằng, bởi vì ngay khi Đức Phật chưa ra đời đó thì sinh lão bệnh tử, khổ hay là thương yêu xa lìa, hay là thù ghét gặp gỡ, hay là cầu muốn chẳng đặng, tất cả những cái đó khi Đức Phật chưa ra đời nó vẫn có và tồn tại trong đời này. Và cái giáo lý Đức Phật muốn nói lên một cái ý thức rằng người ta nhận chân được ý thức đó qua lời dạy của Đức Phật, và làm thế nào để làm giảm thiểu được sự khổ đau đó, chứ không có nghĩa là vì có Đức Phật ra đời hay là vì có đạo Phật mới có những điều đó. Cho nên chúng ta cũng có một cái hạnh phúc khi chúng ta học Phật, rằng cũng như người ta nói rằng đạo Phật không phải rằng đạo Phật không tin Thượng Đế, hay là trong đạo Phật có Thượng Đế hay không, trong đạo Phật có những được xác minh, và trong kinh là có những tầng trời, có những hệ thống tư duy, có những trình độ cao hơn loài người, có những tầng trời từ trời 33 đế thích cho đến trời nghĩa là vô sắc giới, hay là sắc giới trời phạm thiên, và cho đến cõi tứ thiền, tức là tứ không định, vẫn có những cảnh trời như vậy. Nhưng Đức Phật xác nhận rằng tất cả mọi sự khổ đau và hạnh phúc con người là chủ nhân và con người là thừa tự của nghiệp của chính mình. Không ai có một quyền sáng tạo ai, và không ai đưa người nào ra cuộc đời này bởi ý muốn của chính mình. Chính họ muốn, và chính họ làm, chính họ suy nghĩ, chính họ nói, để cuối cùng chính họ chấp nhận hậu quả hay là hạnh phúc khổ đau của chính họ. Và khi chúng ta học như vậy rồi, chúng ta mới hiểu rằng, cho nên khi chúng ta tu theo một cái đạo hay là một cái tôn giáo, thì chúng ta phải hiểu được một cách tường tận rằng chính điều mọi sự quyết định của công việc tu tập của chúng ta, và nhất là chúng ta đang làm một cái người học Phật, chúng ta thấy rằng chúng ta rất là sáng suốt, chúng ta không bị mê mờ bởi một sự kêu gọi, không bị mê mờ bởi một sự rù quến, hay là gọi là cái bằng năn nỉ ỷ ôi, hay là tha thiết kêu gọi chúng ta phải tu tập, mà chúng ta muốn tu tập vì chúng ta muốn giải tỏa những khổ đau, những phiền trược, những lo âu nó đang ảnh hưởng trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Cho nên bài kinh Người Áo Trắng muốn nói lên rằng tất cả những người Phật tử áo trắng hay là áo vàng hay là áo nâu chỉ mang một tính, là khi chúng ta đi kết thúc bài này, chúng ta sẽ thấy rằng cái niệm, tức là sống luôn với ý niệm về giới đó, chúng ta sẽ bước vào lãnh thổ của Như Lai, tức là chúng ta bước vào một sự bảo hộ, một sự bảo hộ an toàn bởi chính chúng ta tạo nên cho chúng ta, chứ không ai có thể bảo hộ chúng ta. Trên một mặt khác, đôi khi chúng ta cầu mong một sự che chở, vì khi có một vài cái tầm mức nó vượt quá cái sự tưởng tượng con người, thì con người chờ đợi sự che chở của một đấng siêu nhiên, của Phật, của Thượng Đế. Nhưng tất cả đó chỉ là những cái mà con người không vượt qua được, cho nên người trở thành sợ hãi. Ở đây Đức Phật đưa ra những cái điều mà các Phật tử thấy rằng chúng ta làm và chúng ta biết được kết quả của nó, cũng như chúng ta đi và chúng ta biết được rằng con đường sẽ đến và sẽ đạt được điều gì, mà không có một sự mê mờ trong đó. Cho nên bài kinh Người Áo Trắng chúng ta học một cách chậm và rõ, để cho các Phật tử thấy rằng tất cả người Phật tử tại gia vẫn có thể đạt được những bình an tối thượng ngay trong đời này, chứ không phải chỉ cho dành cho những người xuất gia. Và tất cả những người Phật tử tại gia ở nhà có một cuộc sống gia đình, có vợ, có chồng, con cái, có cha mẹ, vẫn làm tròn bổn phận và vẫn cống hiến cuộc đời mình cho thế giới, cho nhân loại, mà không phải nhất thiết rằng chúng ta phải vào chùa để làm một điều gì đó cao thượng hơn. Mỗi người sẽ cao thượng trong vị trí của mình. Cho nên các Phật tử sẽ hiểu rằng tất cả những lời dạy của Đức Phật trong các bài kinh đều mang gồm một cái ý niệm chung, là người Phật tử có niềm tin trong sáng để không bị lừa gạt. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai thì người Phật tử có đời sống thực tập để đạt được sự thành tựu bởi chính mình, mà không bị lừa dối bởi những sự khích lệ, hay bởi những sự mà gọi là hoa mỹ, hay là những thành quả xa vời mà người ta hứa hẹn cho mình. Cũng như bây giờ các Phật tử mình ở xứ mà bên Úc hoặc bên Mỹ rồi, mình khi mình bị quá mập rồi đó, lâu lâu mình coi truyền hình đó, mình sẽ thấy người ta nói rằng một người 100 kg mà trong vòng 2-3 tuần xuống còn có 70 mấy kg, mình thích lắm, tại vì mình rất là sợ mập. Nhưng mà điều quan trọng nhất của một cái người đó, để khỏi bị mập, để giảm cân á, thì người đó phải tiết chế, tiết độ về ăn uống, phải biết bảo vệ sức khỏe, và kể bản thân người đó phải tập thể dục. Phải tập thể dục. Nếu có một cái chất lượng nào đó, nếu có một cái loại y học nào đó mà người ta lấy ra những cái phần nào trong cơ thể con người mình để làm cho con người mình ốm nhiều hơn đó, thì đó hệ quả phụ của nó là những cơn bệnh sẽ kéo dài kế theo đó. Cho nên người Phật tử chúng ta cũng biết vậy. Chúng ta không bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể thay đổi một con người phàm phu trở thành thánh nhân chỉ trong vòng một tích tắc, trong vòng một đời hay trong vòng một tháng, mà chúng ta biết rằng chúng ta thay đổi toàn bộ con người chúng ta từng bước, từng bước, từng ý niệm qua lời nói và hành động,
để con người chúng ta trở thành thiện hóa hơn. Và như vậy chúng ta sẽ hiểu được rằng cái giá trị của đạo Phật là gì, là giá trị của thực tiễn, không bi quan, không lạc quan, nhưng sống có nhận thức, có niềm tin, và cuối cùng người Phật tử có thực tập. Bắt buộc bao giờ trong đời sống của một cái phương tiện tu tập á, các Phật tử nhớ rằng nếu chúng ta không có thực tập, chúng ta không có sống với chánh niệm, chúng ta không sống với hiểu biết thường trực, thì chúng ta luôn luôn bị lừa dối. Và nếu mà chúng ta bị lừa dối bởi chính bản thân chúng ta bị lừa dối bởi những ảo tưởng xung quanh chúng ta, thì chúng ta lại đánh rơi chánh niệm, cho nên chúng ta lại tiếp tục đi vào con đường khổ. Và do vậy biết rằng chúng ta đang thiếu thực tập. Thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần thứ ba của bài kinh này. Hai phần đầu các Phật tử đã học rồi về năm giới, tức là năm cái con đường tu tập, năm cái phương pháp thực hành để bảo hộ cho người áo trắng, tức là người Phật tử tại gia. Bây giờ chúng ta học tiếp qua phần thứ hai là cái phần niệm tưởng, nghĩa là bốn cái tâm cao thượng về cái ý niệm, niệm tưởng về Phật, niệm tưởng về Pháp, niệm tưởng về Tăng và niệm tưởng về giới. Và chúng ta cũng biết rằng sự niệm tưởng ở đây á, không phải là chúng ta chỉ ngồi mà gọi là mơ mơ màng màng phán trắng cuộc đời của mình, hoặc là cái bằng tin tưởng ở một cái gì đó kỳ bí xa xôi. Mà niệm tưởng ở đây á, tức là cái chánh niệm này á, luôn luôn trong ý nghĩ, trong hành động, trong lời nói chúng ta có chứa đầy ba chất, tức là Phật, Pháp, Tăng, tức là sự tỉnh thức, con đường tỉnh thức, những người sống tỉnh thức, sự giác ngộ và sự từ bi. À, tức là niệm tưởng là như vậy, tức là chúng ta sẽ tạo cho con người chúng ta luôn luôn có những cái ý nghĩ đó. Cho nên nếu thay vì chúng ta nhớ về quá khứ, chúng ta nhớ về tương lai, chúng ta nhớ những chuyện đó là ảo mộng, chúng ta chờ mong một cái con số lô tô nào nó rơi vào đời chúng ta để chúng ta trở thành hạnh phúc á, thì ở đây chúng ta sống với một sự tỉnh thức, chúng ta sống với một sự hòa hiệp từ bi, và cuối cùng chúng ta sống với một sự thương yêu chia sẻ trong tinh thần của trí tuệ. Như vậy là chúng ta đang ở trong ba cái lĩnh vực hay gọi là bốn tâm cao thượng. Hai phần đầu chúng ta đã học qua trong cái bài kinh Lừa Áo Trắng thứ hai, tức là niệm Phật, con niệm Phật để lòng nhớ Phật, hình bóng Ngài cứu khổ chúng sanh, và để theo Ngài trên bước đường lành, rồi chúng con khổ sẽ nguyện xin cứu khổ. Và nguyện xin ở đây á, là chúng ta biết được cái bước thứ hai của Pháp á, là nguyện xin tự độ, tức là tự mình độ mình. Và để làm cho con đường tự độ, chúng ta học Pháp của Phật để hiểu được chánh Pháp của Phật á, là giáo lý, là con đường tỉnh thức, có thực tập, chứ không phải để sơn son thép vàng. Con đường của giáo Pháp là con đường của những người Phật tử có thực sự nghe hiểu biết để rồi sống đó và không bao giờ chấp thủ vào nó. Cho nên các vị biết Đức Phật của chúng ta nói rõ một cách đơn giản là người mà chúng ta đang tin tưởng, người tỉnh thức đánh thức lại những cái tiềm năng của chúng ta. Đức Phật chỉ có một trách nhiệm duy nhất là như vậy. Cho nên Ngài tuyên bố một câu trong Kinh Pháp Hoa quan trọng nhất là Như Lai ra đời vì một đại sự nhân duyên lớn, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là mục đích của Đức Phật ra đời không phải là gì để nghĩa là làm cho chúng ta nghĩa là kính thờ, làm chúng ta lễ lại, mà mục đích Đức Phật ra đời chỉ duy nhất là đánh thức Phật tính của chúng ta. Và khi nói rằng đánh thức Phật tánh chúng ta biết rằng mọi người chúng ta đều có Phật tánh và đều có khả năng thành Phật. Đó là cái điều kỳ diệu nhất của đạo Phật. Và khi chúng ta biết được rằng chúng ta có khả năng tỉnh thức á, thì Đức Phật nói rằng tất cả những gì, những giáo lý gọi là Pháp á, những gì nói của Ngài đều là phương tiện. Cho nên Ngài tuyên bố một câu, người ta gọi là câu tuyên bố sấm sét trong Kinh Kim Cang là Thượng Pháp ưng xả hà huống phi Pháp. Đến một lúc nào khi các Phật tử đã thực tập điều rồi đó, thì tất cả những Pháp của Đức Phật sẽ trở thành là gì? Là chiếc bè để qua sông mà thôi, không bao giờ được bám giữ. Giống như lần trước thầy có trình bày các Phật tử nghe đó, cho dù rằng thuốc có quý cách mấy mà các Phật tử lạm dụng á, đều có độc tố và đều bị trở ngại. Cho nên nếu mình biết dùng thuốc á, thì mình sẽ không bị thuốc làm cho mình độc. Cũng vậy, Đức Phật nói rằng những người tu theo, học theo giáo lý của Như Lai, tức là học Pháp này, phải biết khéo léo vận dụng phương tiện, hiểu rõ một cách xử lý một cách chính xác để giáo pháp này có thể đưa chúng ta đạt đến sự an toàn tuyệt đối và tốt đẹp. Cũng như các vị biết là không nói gì tới giáo pháp của Như Lai, chỉ là một cái bài thực tập về mình gọi là về thể dục thôi, về exercise thôi. Mà nếu mà các Phật tử nào mà sai tập sai hoặc thở sai, nó cũng sẽ đưa đến tác dụng ngay, sẽ làm cho mình khổ đau. Huống hồ gì một giáo pháp có thể giải quyết toàn bộ sự khổ đau tâm lý của chúng sanh. Nếu người nào chấp lầm, người nào sử dụng sai thì giáo pháp đó sẽ làm mình khổ sở. Cho nên Đức Phật đã nhắc đi nhắc lại. Và các vị thấy rằng Đức Phật có những cái ví dụ, có những cái hình ảnh rất đẹp mà để ví dụ cho người Phật tử chúng ta có thể thấy được. Chẳng hạn bây giờ khi mà nói về cái sự khổ đau của thế giới này, nói về cái sự nghĩa là khổ đau của dục vọng, Đức Phật đưa ra một hơi và 9 hoặc là 10 cái ví dụ vậy. Đức Phật nói rằng dục tức là những cái ham muốn, những cái hạnh phúc mà người ta đang truy cầu tưởng rằng được trong thế gian này đó, thì Đức Phật nói rằng nó không phải như vậy. Và Ngài ví dụ rằng dục giống như là một khúc xương trần, dục giống như là miếng thịt, dục là giống như là cái người mà cầm đuôi ngược gió, hay là giống như là hố than hồng, hay là giống như con rắn, hay là giống như một cái giấc mộng. Và các Phật tử cũng hiểu rằng Đức Phật nói rằng dục giống như là của vay mượn, hay là cái cây sai trái. Tất cả 9 cái ví dụ đó đều có những cái hình ảnh rất đẹp mà khi các Phật tử đọc kinh á, các Phật tử thấy rằng những lời của Đức Phật á, nó bình dị, hay nói một cách khác, nó bình dân ở trong đời này, chứ không phải là những cái gì mà cao xa ở một thế giới khác. Cho nên nếu lúc nào mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu, mà chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta ngồi, chúng ta tưởng tượng một cảnh giới nào đó có Phật, có nghĩa là Bồ Tát đồ, nghĩa là mặc áo màu đủ màu sắc ở một cảnh giới nào nó xa vời, nghĩa là bay lơ lửng giống những con chim hay là giống những con bướm á, là chúng ta sẽ rơi vào ảo tưởng. Và theo trong thiền tông nói, nếu khi chúng ta bị như vậy đó, thì chúng ta sẽ bị vọng tưởng điên đảo. Cho nên ngay cả cái pháp tu thiền mà các Phật tử thường nghe, người ta nói thiền là pháp môn căn bản của đạo Phật, không dành riêng cho ai cả, không dành riêng cho một hệ phái, cho một tông thừa nào cả. Người nào tu hành, người đó cũng phải biết thiền cả. Người nào tu theo đạo Phật, người đó phải biết thiền. Thậm chí không phải theo đạo Phật, đạo Bà La Môn, đạo Hindu, hay là nghĩa là Vedanta ở Ấn Độ, đều phải biết thiền. Thiền là tương đương với yoga, có nghĩa là tỉnh thức, có nghĩa là lắng dịu, có nghĩa là buông xả. Cho nên thiền không độc tôn trai. Nhưng nếu người nào sử dụng thiền không đúng, người nào sử dụng thiền với một ý niệm sai khác, thì người đó sẽ bị điên. Cho nên gọi là người ta tu thiền, người ta có thể bị điên. Tại sao điên? Tại vì người ta loạn tưởng. Ngay khi bắt đầu người ta sử dụng thiền là người ta đã loạn tưởng, đã vọng tưởng. Cho nên có vọng tưởng tức là có điên đảo, mà có điên đảo sẽ đưa đến con đường khổ đau. Cho nên mình ngồi thiền mà mình muốn, nghĩa là muốn bỏ cảnh giới này, muốn thấy một cảnh giới khác, bằng đêm á, ngủ thì không ngủ, mà ngồi cà gà cà gật, thấy nghĩa là mình xuất hồn bay ở đâu 5-6 cảnh giới, dẫn 5-7 nàng tiên đi chơi để thỏa mãn cái giấc mộng nào trong đêm, giật mình lại thì thấy cũng trình hình ở dưới giường. Cho nên khổ đau. Thiền như vậy tức là thiền gì? Là loạn tưởng, là điên đảo, là mộng tưởng. Và như vậy các vị thấy rằng ngay trong giáo pháp này, Đức Phật đã khẳng định cho người Phật tử hiểu rằng, chẳng hạn bây giờ Đức Phật nói rằng, trong chính cái ví dụ của Đức Phật nói rằng, cái dục giống như một cái hố than hồng. Cái hình ảnh này rất là rõ ràng, rất là dễ thương, các vị biết không? Đức Phật nói rằng người ta ngồi đốt, những cái người cùi bên Ấn Độ, người ta đốt một cái hố than hồng rất là lớn, rồi cái người ta bị ngứa, cơn cùi nó ngứa. Tại vì các vị biết là người ta khi bị bệnh cùi á, nó lở ra, nó chảy ra. Thành ra bây giờ người ta mới đem tay, người ta tới ngồi gần hơ cho nó nóng lên. Cái sức nóng của lửa nó nóng chừng nào á, thì tất cả những cái ghẻ lở nó đã lắm. Cho nên do đó họ ngồi vậy đó. Nhưng mà đó chỉ là những người có bệnh cùi mà thôi. Nếu những người không có bệnh, chúng ta không ai dám ngồi gần cả hố than hồng. Bởi vì sao vậy? Vì nó quá nóng đi. Cho nên cái cảm giác của dục vọng cũng giống như vậy. Đây là một cái ví dụ các vị biết không? Nó rất là đặc thù. Đức Phật nói rằng cái cảm giác của người ham muốn cũng giống vậy, không bao giờ thỏa mãn. Nhưng người đó đang bệnh, người đó đang bệnh. Chứ nếu một người không bệnh thì không dám hưởng thụ cảm giác đó. giống như mình nói là mấy người mình nhậu mà cái bằng nữa là họ nhậu mà cho tới muốn xỉn rồi đó, là họ đi nghĩa là họ thấy trời nghiêng đất ngã vậy, nhưng mà họ cảm thấy có một cái gì đó có hạnh phúc trong đó. Cho nên đó, người Việt Nam mình hay nói cái bằng cho chó ăn chè đó, mà đến chừng mà chó mà nó ăn chè rồi là nó ói ra. Chỉ có những người phụ nữ mà họ phải dọn, phải giặt đồ, họ mới cảm giác sợ hãi thế nào về cái mùi mà của người uống rượu mà ói ra. Nhưng mà người uống rượu rồi họ không thấy, bởi vì họ đã quá rồi. Nhưng mà họ đã thấy ông Lưu Linh tới đâu rồi, họ dòm thấy năm bảy ông trời rồi. Cho nên do đó cho nên họ nghe đã, nhưng mà chỉ có những người bình mới có cảm giác đó mà thôi. Hay gọi là chỉ có những người say rượu mới có cảm giác đó. Chứ những người hoàn toàn tỉnh thấy người mà đi ngoài đường đó là thấy là mình thấy mình mệt rồi. Thấy mà nghĩa là mặt mày mà như Trương Phi mà ngó lên ngó xuống dòm nữa là cái cây thành ba cái cây đó là biết có chuyện tới rồi. Nhưng mà người bệnh sẽ không thấy vậy. Đức Phật ví dụ vậy, dục giống như cái hố than hồng. Chỉ có những người cùi, những người đau đớn mới ngồi gần đó để cảm giác đã, tức là đừng có đau nữa. Nhưng mà rồi cơn đau sẽ tiếp tục kéo dài. Cũng như ngài nói là dục mà nó giống như khúc xương vậy đó. Khúc xương khô, cái khúc xương mà người ta lóc thịt phẩy ra vậy đó. Chó hai ba con nó tới nó giành nhau, nó cắn nhau mà các vị, nó gặm tới gặm lui, cuối cùng nó gặm gì? Nó chỉ còn một cái miếng xương thôi mà con chó gặm chảy nước miếng, không được một miếng thịt nào hết trơn. Thì Đức Phật thí dụ những cái thí dụ này cho chúng ta thấy rằng tất cả những lời ngài nói đều là pháp cả, đều là phương tiện để làm cho người học Phật hiểu rằng tỉnh táo, chúng ta đừng quá truy đuổi những cái khổ đau của thế gian. Cho nên khi mà chúng ta tưởng rằng ở trong tầm tay chúng ta tưởng rằng đó là những hạnh phúc đốt cháy chúng ta, thì ngay lúc đó chúng ta là người bệnh, người đang bị cùi, ngồi gần đống lửa, rất là tội nghiệp cho chúng ta. Cho nên ngài xác nhận rằng tất cả những giáo pháp cũng như Lai nói chỉ là chiếc bè qua sông. Và ngài khẳng định là đến một lúc nào khi các Phật tử hiểu rồi đó, thì những giáo lý mà các Phật tử học đây đó, các Phật tử đi vào con đường thực tập rồi đó, thì tất cả ngôn ngữ đều bỏ hết cả, gọi là thượng pháp tung xả hà huống chi pháp, huống gì phi pháp. Tức là cái pháp của Đức Phật nói còn phải bỏ đi, huống gì cái phi pháp. Mà các vị biết bây giờ đó, rất nhiều người nhân danh đủ thứ, người ta nhân danh công lý, nhân danh chân lý, và người ta phải đấu tranh, phải khổ đau, phải chết chóc, thậm chí phải hy sinh con người của mình. Đạo Phật sẽ không có điều đó, không bao giờ có điều đó. Cho nên Đức Phật nói thế này, ngài nói rằng là đã đến một lúc nào mà người học Phật đi vào chánh pháp, hiểu được rằng tất cả giáo lý Như Lai chỉ là chiếc bè thôi đó, thì không có ai nói rằng chỉ có giáo lý Như Lai là chân lý, cho nên tôi sẵn sàng chết vì chân lý này. Không hề có điều đó trong đạo Phật. Không hề có điều đó trong đạo Phật. Cho nên các vị biết bây giờ có rất nhiều người khổ đau, có rất nhiều người khổ đau sẵn sàng chết để gì? Để bảo vệ cái mình cho rằng chân lý. Nhưng mà thế giới này tất cả đều là gì? Là duyên hợp, là ảo mộng mà thôi. Cho nên vì vậy á, Đức Phật cũng khẳng định một vài câu nói giúp cho các Phật tử chúng ta có một cái định tĩnh trước khi chúng ta hành động. Cho nên khi chúng ta học theo một cái giáo lý nào đó, chúng ta biết rằng nếu giáo lý đó có thể giúp cho chúng ta cải thiện được đời sống, thay đổi được cái niệm, cái quan điểm, cái nhìn, làm cho cuộc đời tươi đẹp hơn, thì chúng ta có thể chấp nhận và đưa nó vào công trình thực tập để chúng ta hưởng thụ, mà chúng ta không bị ép buộc, chúng ta không bị kêu gọi, và chúng ta không phải sợ hãi trong hành động của mình. Một lát sau đó thì nếu có thời gian, chúng ta sẽ nói một cái bài rất là đặc biệt về cái đời sống, và chúng ta sẽ cố gắng để thực tập những đời sống mà thầy nghĩ rằng nếu còn thời gian, chúng ta sẽ bắt đầu học từng bước qua một cái hình ảnh của một thiền sư. Bây giờ đó, các Phật tử, chúng ta sẽ nghe cái phần thứ ba về cái niệm tăng. Sau khi các Phật tử đã niệm Phật, biết được Như Lai, Chánh Đẳng Giác, biết được Thế Tôn, biết được tất cả 10 hiệu của Đức Phật, từ Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự, Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, và các Phật tử biết được tất cả các pháp Đức Phật nói, 12 bộ kinh, từ Thọ Ký, Vị Tần Hữu Thiết Nhân Duyên, tất cả những cái Đức Phật nói đều là phương tiện để qua sông. Bây giờ bắt đầu các Phật tử sẽ bước qua con đường niệm tưởng thứ ba, tức là con đường sống với tăng, tức là sự thực hành hiểu biết và thương yêu. Thì trong cái bài đoạn này á, trong bài kinh văn á, Đức Phật nói thế này: Xá Lợi Phất, vị đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về tăng, vị ấy quán niệm như sau: thánh chúng của Như Lai đang đi về nẻo thiện, đang đi trên đường chánh, đang hướng theo giáo pháp, đang thực tập theo giáo pháp và sống đúng với tinh thần giáo pháp. Các vị nhớ từng bước từng bước. Trong thánh chúng ấy có các bậc thánh A-la-hán đã thành và đang thành, các bậc A-na-hàm đã thành và đang thành, các bậc Tư-đà-hàm đã thành và đang thành, các bậc Tu-đà-hoàng đã thành và đang thành, tức là có đủ 4 đôi và 8 bậc thánh chúng của Như Lai đã thành tựu được giới, được tam muội, được bát nhã, được giải thoát, được tri kiến giải thoát. Thánh chúng này đáng được tôn kính, đáng được quý trọng, đáng được phụng sự, đáng được cúng dường, và đó là ruộng phước tốt đẹp của cuộc đời. Đây là cái đoạn thứ ba. Thì như vậy là trong 4 cái con đường để tăng thượng tâm, tức là 4 cái phương pháp để làm cho cái tâm chúng ta trở thành cao đẹp á, thì khi chúng ta niệm Phật để nhớ Phật, để sống với Phật, và chúng ta niệm pháp để nhớ đến pháp, để thực hành những chánh pháp, để làm chiếc thuyền nương tựa cứu cánh chúng ta. Bây giờ bắt đầu chúng ta đi vào con đường thứ ba, tức là con đường của thực hiện, là những người nguyện sống cuộc đời gọi là cuộc đời cao đẹp. Ở trong đây nó trình hình bài 4 cái hình ảnh mà có một vài Phật tử chúng ta nghe chúng ta sẽ không có được rõ, nhưng mà thầy sẽ nói một vài chi tiết để các Phật tử biết rằng Đức Phật nói về, Đức Phật nói về 4 cái hạng thánh quả trong đời này mà các vị có lúc cũng nghe, tức là cái thánh quả mà cao nhất á, gọi là thánh quả của A-la-hán, và kế thánh quả A-la-hán có một thánh quả nữa gọi là thánh quả của A-na-hàm, kế A-na-hàm gọi là Tư-đà-hàm, và cuối cùng là Tu-đà-quần. Tu-đà-quần tức là con đường thứ nhất để các Phật tử có thể bước vào thánh quả. Và các vị biết là trong 4 thánh quả này á, thì ngày xưa vào trong thời của Đức Phật á, thì rất nhiều người Phật tử tại gia đã đạt được thánh quả. Thánh quả tức là bước vào dòng thánh, trở thành con người trong sạch và có những tịnh tính. Trong cái vụ văn mà tịnh tính bất động á, thầy có dịp trình bày cho các Phật tử nghe rồi. Tức là cái bước thứ nhất gọi là bước nhập lưu, gọi là cái người nào tu tập vào những con đường này đó thì người đó sẽ bước vào con đường gọi là nhập lưu, là vào dòng thánh. Người nào đã vào dòng thánh rồi chỉ còn bãi lần sanh tử nữa mà thôi. Cho nên có nhiều Phật tử sợ rằng mình tu là mình cứ sanh tử luân hồi hoài. Mà Đức Phật nói rằng trong bài kinh áo trắng này, Đức Phật nói nếu người nào sống đúng và làm đúng những gì Đức Phật xác định trong bài kinh này đó, thì người đó sẽ bước vào thánh quả một cách rất dễ dàng. Đó là cái quả tu đầu quần. Và ngày xưa các vị biết nhiều Phật tử nghe kinh xong, nghe một bài kinh Đức Phật giảng xong rồi, người ta đi vào thánh quả thứ nhất, tức là tu đầu quần, tức là khởi lên tịnh tính bất động. Tuy nhiên để cho các Phật tử nắm vững hơn á, thì các Phật tử biết rằng trong cái quả tu đầu quần á, hay gọi là cái thánh quả thứ nhất mà người Phật tử đã đạt được á, là khi các Phật tử đạt được thánh quả đó rồi đó, thì các Phật tử có thể sanh tử trong cái cõi dục này bảy lần nữa là chấm dứt, không có sanh nữa, tật sẽ nâng lên cao. Và như vậy đó, cái người mà sanh tử bảy lần như vậy, trong thời gian sanh tử bảy lần thì người Phật tử thánh quả tu đầu quần có thể dứt được tam kết. Có nghĩa là gì? Thứ nhất á, là trừ bỏ được chấp ngã. Thứ hai á, là trừ bỏ được sự nghi ngờ về chánh pháp. Và cái thứ ba nữa là trừ bỏ được tà kiến, tức là luôn luôn có chánh kiến. Như vậy là các vị thấy rằng có 3 cái mà người Phật tử có thể đi vào được dòng thánh. Thứ nhất tức là gì? Bỏ được ngã, đó là vô ngã. Bước thứ hai là gì? Là bỏ cái gọi là nghi ngờ, tức là khởi lên cái tâm nghi, nghi mạng. Và cái thứ ba nữa là các Phật tử bỏ được tà kiến, tức là sống luôn luôn có chánh kiến, hay gọi là có tỉnh thức. Như vậy đó là cái thánh quả thứ nhất. Bây giờ bước lên một cái bước thánh quả thứ hai, gọi là thánh quả Tư Đà Hàm, còn có tên gọi là Nhất Lai, chỉ một lần trở lại trong cõi dục và vô sắc mà thôi. Thì khi mà cái vị mà trở lại lần thứ chỉ còn trở một lần nữa đó, thì vị đó gọi là vị thánh tu đầu quần, hay gọi là tư đầu quần. Bây giờ bỏ cái vị tư đầu quần, bước lên một dòng thánh nữa gọi là A Na Hàm, thì khi vị nào chuẩn bị vào cảnh giới A Na Hàm á, thì người đó chỉ còn gọi là bất lai, tức là không trở lại cõi dục và cõi vô sắc nữa. Những vị đó ở trong cảnh trời của tứ thiền. tức là trước khi Đức Phật Thích Ca làm Bồ Tát hộ minh và nhập thai mẹ để xuống trần gian này á, thì Đức Phật đang ở vào cảnh giới gọi là Anaham, tức là bất lai, không có trở lại. Và khi Đức Phật thị hiện trở lại đó, thì từ cung trời đó, từ ở trên cung trời Đâu Xuất Đà, Đức Phật mới thị hiện xuống trần gian lại để làm một con người bình thường và sau đó thành Phật. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái cảnh giới thứ ba này đó gọi là cảnh giới bất lai. Mà người đạt được cảnh giới bất lai trong đời này đó, thì Đức Phật nói rằng người đó phải bỏ được năm hạ phần kiết sử. Năm hạ phần kiết sử á, thì gồm có nghĩa là tham, rồi tham sân si mạn nghi hay là ác kiến đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng tất cả những cái trình độ của trong đạo Phật hay trong Phật học á, không phải là những cái màu sắc hay là những cái màu áo hay là những cái hình ảnh để người ta tưởng tượng ra, mà đó là muốn nói lên những cái trình độ của những người đã bỏ được những cái tham, cái sân, cái si, mạn nghi, ác kiến, thân kiến, biên kiến, kiến thủ và giới cấm thủ ở trong chính con người của họ. Và như vậy là những người Phật tử, nếu chúng ta cắt được một phần, cắt được một phần, thì khi nào chúng ta cắt toàn bộ những cái phần tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến, thân kiến, biên kiến, kiến thủ và giới cấm thủ á, thì chúng ta có thể đạt được quả Anaham, chỉ không còn trở lại ở cõi dục này nữa. Và đến lúc nào mà người đệ tử của Phật tu tập đạt được cái quả vị A-la-hán gọi là vô sanh, là không còn sanh khởi dục nhiễm với thế gian này nữa, thì người đó gọi là chứng quả cao nhất của gọi là thanh văn thừa. Thì các từ pháp số đôi khi các Phật tử chưa hiểu hết, thầy chỉ nói sơ để các Phật tử lấy cái đó để làm một cái gọi là căn bản thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần quan trọng của nó. Ở đây á, các Phật tử nghe để các Phật tử hiểu rằng trong cái bốn quả Tu Đà Quần này đó, từ Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán này, các Phật tử biết rằng người áo trắng, người Phật tử có thể áo trắng có thể đạt đến, theo trong kinh nói Đức Phật nói rằng người Phật tử áo trắng có thể đạt đến quả A La Hàm. Và cái chữ nghĩa là niệm tăng, tức là nhớ tưởng về cái đời sống của tăng á, thì chúng ta thấy rằng từ Phật pháp tăng gọi là Ba Ngô Bảo, thì các Phật tử sẽ được suy nghĩ và chúng ta có một thời gian để định liệu lại những cái định nghĩa hiện tại. Bởi vì các vị biết là Phật á, theo trong từ tiếng Phạn gọi là Buddha, là người gì? Là người tỉnh thức. Hai nữa là pháp gọi là Dhamma, là những cái bài pháp, những phương pháp để cho người Phật tử sống tỉnh thức, hay là những phương pháp được Đức Phật giảng dạy ra cho người ta sống tỉnh thức, gọi là Dhamma. Và tăng gọi là Sangha, Sangha còn gọi là tăng già hay gọi là hòa hợp chúng. Theo định nghĩa từ nguyên từ trước tới nay đó, tăng già chỉ dành cho những đoàn thể tu tập xuất gia gồm có bốn chúng: sa di, sa di ni, tỳ kheo và tỳ kheo ni. Nhưng mà khi nãy thầy có nói là trong bữa hôm nay chúng ta sẽ có một cái suy nghĩ mới, thì suy nghĩ này đó thì các Phật tử sẽ có một thời gian để tìm hiểu và thảo luận. Ngay như thầy đó thì thầy cũng không chấp nhận trên phương diện suy nghĩ đó, nhưng mà phải đợi thời gian để thẩm định lại. Vì theo cái danh từ của Sangha và cái danh từ gọi là hòa hợp chúng á, thì tất cả những người tu gọi là xuất gia từ bỏ cuộc đời đó và sống trong chùa, được đi theo con đường giới luật của Phật á, thì được gọi là những vị đã bước vào con đường của tăng già, tức là sự hòa hợp chúng thanh tịnh đó. Nhưng mà Hòa Thượng Nhất Hạnh thì cái tư duy của ngài đó thì nó mang tính rộng rãi và hiện đại quá hơn. Nhưng mà thầy không biết rằng cái hiện đại quá hơn đó thì nó có phù hợp được cho tinh thần của Phật tử và cho tinh thần của quá khứ hay không. Nhưng mà cái định nghĩa của Hòa Thượng Nhất Hạnh hay gọi là Thiền Sư Nhất Hạnh bây giờ là Sangha tăng già là dành luôn cho tất cả những Phật tử, cho những người sống cuộc đời tỉnh thức. Cho nên mới có một cái từ gọi là tăng thân. Tăng thân tức là những người Phật tử cùng sống hiểu biết, cùng chia sẻ hiểu biết và tỉnh thức trong đời này, thì những người đó gọi là tăng thân. Nhưng mà trong cái từ nguyên của Phật giáo, như các Phật tử biết là chữ tăng già gọi là Sangha, là ngày xưa là để dành cho những người đã xuất gia. Và nếu nói một cách cặn kẽ hơn á, thì các vị biết rằng cái xuất gia của đạo Phật được phân làm ba lần, hay được gọi là phân được ba ý thức. nghĩa là thứ nhất là xuất gia, xuất cái tam giới chi gia là cái xuất cuối cùng, còn cái xuất đầu tiên mình gọi là xuất cái gia, tức là xuất cái nhà của mình á đó, xuất tại gia tức là từ cái nhà mình vào trong chùa gọi là xuất gia, tức là bỏ cái nhà của mình để vào trong chùa. Rồi cái bước thứ hai cao hơn á, tức là khi mình tu tập một thời gian, tức là mình xuất phiền não chi gia, tức là mình xuất cái nhà gọi là cái nhà phiền não. Rồi cái cuối cùng khi nào mình ra được cái nhà phiền não, mình mới bước thêm một cái bước nữa gọi là bước gọi tam giới chi gia, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì mới đến đúng nghĩa của nó gọi là xuất gia. Và ở đây đó thì trong cái quyển kinh này gọi là kinh người áo trắng này đó, thì hòa thượng Nhất Hạnh thì nói rằng tất cả những người áo trắng, tức là những người cận sự nam cận sự nữ hay là những người xuất gia đó, đều gọi là tăng già, tức là đều là những người nữa là Phật tử chung, là đệ tử của Phật. Trên tinh thần của đạo Phật á, thì các Phật tử bây giờ nó phân làm hai thành phần, gọi là Phật tử xuất gia và Phật tử tại gia. Phật tử tại gia còn tất cả mọi sự bận biểu gia duyên, làm ăn và giúp đỡ ủng hộ cho các Phật giáo phát triển, gọi là Phật tử tại gia, hay còn gọi là cận sự nam cận sự nữ, ưu bà tắc giới, tức là ưu bà tắc và ưu bà di. Còn ngược lại, cái giới mà không còn làm ăn nữa, bỏ cuộc sống và sống một cuộc sống khác với gia đình để vào trong chùa, thì cái thế giới thứ hai đó gọi là Phật tử xuất gia, và thế giới đó mới được gọi là tăng già. Bởi vì nếu mà khi chúng ta nâng lên và chúng ta bình đẳng, gọi là hiện đại hóa giữa tinh thần Phật tử có một đời sống bình thường, tỉnh thức với những người có đời sống tỉnh thức ở trong chùa, bình đẳng như nhau đó, thì vai trò tam bảo sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vì tất cả các Phật tử thấy rằng tất cả chúng ta đều có sự bình đẳng như nhau trong sự học Phật. Giống như ngày xưa trong thời của Đức Phật đó, thì có những vị thánh tăng xuất gia, thánh tăng A La Hán và thánh tăng đang tu tập, nhưng mà cũng có những người Phật tử đã đạt được quả thánh mà không gọi là thánh tăng. Người Phật tử có thể vào dòng của nhập lưu, của Tư Đà Hàm, của A Na Hàm, nhưng người Phật tử đó không được gọi là thánh tăng. Chỉ có những người nguyện bỏ cuộc đời tại gia, sống một cuộc đời giống như mà Đức Phật đã làm, thì người đó mới được gọi là tăng, hay gọi là khi người đó thành đạo được gọi là thánh tăng. Cho nên chúng ta có những thiền sư cư sĩ, chúng ta có những thiền sư đã xuất gia, nhưng khi thiền sư xuất gia và thiền sư cư sĩ đều đạt được cảnh giới thiền, tuy nhiên khi nói về cái hàng thánh quả đó mà gọi là thánh tăng á, thì người ta sẽ không nói một thiền sư cư sĩ gọi là thánh tăng. Tuy nhiên thầy nói rằng trong tinh thần của hiện đại hóa đó, thì Hòa Thượng Nhất Hạnh đã đưa cái tinh thần đó vào một cái điểm là tất cả những người sống cuộc đời tỉnh thức á, đều gọi là tăng già, là chung các Phật tử. Cho nên thầy mới nói cái điểm này là chúng ta còn phải có thời gian để suy nghĩ lại, và có dịp nào đó thầy cũng có thể tham khảo một vài cái ý kiến để tìm ra một cái định nghĩa chung cuộc. Tuy nhiên qua cái bài học của chúng ta thì các Phật tử thấy rằng tất cả ngôn ngữ chỉ là phương tiện, cho nên chúng ta sẽ không có thắc mắc, không có đòi hỏi những cái giải thích rằng từ nguyên của nó có lợi hoặc không có lợi. Nhưng mà điểm quan trọng ở đây là người Phật tử học Phật để thấy rằng trong cái bài kinh này đó, các Phật tử tìm được những cái lời giải thích của Đức Phật trong cái hình ảnh của một cái vị tăng. Bởi vì Đức Phật xác định rằng nhờ niệm tưởng tới tăng mà tâm tư người quán niệm lắng trong có được niềm vui, và người ấy đạt tới tâm có đẹp thứ ba, an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng, không khó khăn gì. Cho nên nếu nói tăng đúng nghĩa là những người xuất gia tu tập và đạt được một trình độ, đạt được một đời sống an lạc, và có thể chia sẻ đời sống an lạc đó cho tất cả Phật tử một cách bình đẳng. Vì vậy khi người Phật tử niệm tưởng tới tăng là người Phật tử đó cũng sống với sự chia sẻ, với hiểu biết kiến thức của vị tăng, giúp cho đời sống gia đình của mình được ổn định và tốt đẹp giống như một cuộc sống trong chùa. Ở đây chúng ta cũng sẽ hiểu được rằng tại sao khi chúng ta học một cái bài kinh, chúng ta thấy rằng cái quan điểm đầu tiên, chẳng hạn bây giờ người ta nói rằng ngay cả một cái người trì giới một cách an toàn một cách tốt đẹp nhất. Thì cái pháp môn tịnh độ cũng có dạy rằng, nếu người trì giới vô tính nguyện, bất đắc sanh tịnh độ, di đắc nhân thiên phước, phước tận thọ luân hồn. Trong có một cái bài kệ nói như vậy. Tức là cái người mà trì giới mà không có tính và không có nguyện, tức là không có một cái niềm tin sâu xa và không có một cái nguyện thiết thực, thì người đó không thể sanh được tịnh độ. Nếu họ trì giới, họ sẽ đạt được một cái phước đức của trì giới, cho nên duy chỉ đắc được cái nhân thiên phước. Nhưng mà khi phước nhân thiên xài hết rồi đó, thì đọa lạc lại con đường của luân hồi. Cho nên chúng ta cũng sẽ hiểu được rằng cái con đường của Phật đạo là con đường rất là rõ ràng. Cho nên mọi thành quả khi mà đến với một cái người Phật tử chúng ta, từ cái người mà xuất gia đó, nếu mà xuất cái chỗ mà thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam gia, giới chi gia đó, là mỗi người đều có thể hành được. Tuy nhiên, nghĩa là bước thứ nhất chúng ta phải bước từng bước, từng bước, từng bước. Giống như các Phật tử thấy rằng, mình mà còn ở tại gia cũng vậy đó. Có nhiều người nói rằng, nói đi tu thì Phật tại tâm mình ở nhà mình tu cũng được, nhưng mà ở nhà mình thì nó có nhiều cái bận rộn, và công việc làm của mình cũng vậy, nó sẽ hạn chế cho cái thời gian để mà tinh tấn tu tập của mình. Tuy nhiên, nếu một người xuất gia ở trong chùa mà họ không dùng cái thời gian không bị bận rộn để đốt tiêu được những phiền não, những tham ái, những sân hận, thì người xuất gia trong chùa cũng tương đương với một người Phật tử tại gia. Đó là một điều chắc thật, không có khác. Nếu người biết xuất thế tục gia sử dụng cái thời gian, sử dụng công trình và sử dụng cái điều kiện tốt đẹp của mình, đốt cháy được phiền não, ngăn chặn được các sở dục cá nhân, và cuối cùng tịnh tẩy được những tâm niệm tham ái, thì người đó sẽ có trình độ vượt bậc và thời gian kết quả nhanh hơn những người Phật tử tại gia. Và điều đó cũng cho chúng ta thấy rằng, trong đạo Phật không có những cái ưu đãi, không có những cái ưu tiên mà người ta tưởng rằng nếu một người Phật tử xuất gia giống như thầy vậy, bởi vì thầy ở chùa, thầy ngồi gần Phật cho nên Phật thương thầy, lâu lâu cũng rờ rờ thầy, ông nói thầy dễ thương, gần tôi, cúng chuối tôi ăn, biết tụng kinh, cho nên cho thầy mau thành Phật. Điều đó hoàn toàn không có xảy ra. Và rõ ràng chúng ta cũng hiểu rằng không phải ông thầy ông ở trong chùa mà có nghĩa là ông dễ thành Phật, hay là dễ trở thành tốt đẹp hơn người Phật tử tại gia. Cho nên khi chúng ta học Phật, chúng ta thấy rằng chúng ta rất là sung sướng là như vậy. Mọi sự quyết định, mọi sự thành công do chúng ta. Và như vậy cũng có thể là hiểu được rằng ý niệm về tỉnh thức, nếu chúng ta luôn luôn thắp sáng thì ở cảnh giới nào chúng ta cũng an ổn. Cho nên hôm đó thầy nói rằng, như vừa rồi đó thì mấy Phật tử cũng tới coi như chia sẻ làm vui, mà cái ngày mà sinh nhật á, thì thầy mới nói rằng thật ra con người ở thế giới chúng ta chưa có bao giờ là mới sinh ra, mà chúng ta đang tiếp tục trên con đường. Cho nên chúng ta sinh ở đây á, tức là mình gọi là giống như ở bên xứ này nó dùng cái từ renew, tức là cứ làm mới trở lại, có nghĩa là chúng ta đã có cái cũ rồi, chúng ta đã có cái gốc rồi, gốc của sinh tử, cho nên chúng ta tiếp tục sinh mà thôi. Quan trọng nhất là khi chúng ta đang sinh và chúng ta đang tồn tại, chúng ta biết rằng chúng ta sẽ làm gì cho ngày mai. Cho nên khi có một Phật tử Canada gửi một cái bài thơ chúc á, thì thầy có đọc cho Phật tử nghe, nói rằng trăm năm trước ta thì chưa có, trăm năm sau ta có cũng như không. Đó, tức là trăm năm trước các Phật tử cùng thầy á, là chưa có, nhưng mà trăm năm sau các Phật tử có cũng như không. Bởi vì sao? Có gì còn cái cốt để trên bàn thờ, hay là cái là nằm ở dưới Liverpool, hay là cái là nằm ở trên nghĩa là Lincoln, thì trăm năm sau ta có cũng như không. Đó, câu đó xác định vậy. Cuộc đời sắc sắc không không, nhưng mà quan trọng là trăm năm còn lại tấm lòng từ bi. Làm thế nào để trăm năm qua chúng ta còn để lại gì cho đời này? Chúng ta để lại tấm lòng từ bi. Trong từ bi có hỷ xả, trong hỷ xả có sự tha thứ, có sự thương yêu. Trong cái quãng đời gọi là ảo mộng, gọi là tạm bợ này, chúng ta sống như vậy. Và các Phật tử chúng ta cũng chia sẻ được tất cả các cái tình cảm, các cái sự hiểu biết rằng, nếu ở trong vai trò một cái vị mà mình gọi là một cái vị tăng á, thì các vị biết rằng người đó cũng có những cái đời sống, gọi là khi chúng ta niệm tăng, chúng ta biết rằng, hiểu biết, chia sẻ được rằng cho dù những vị tăng mà họ mang tính thế sức thế tục gia, họ cũng có những đời sống bình đẳng như những người ngoài của chúng ta. Họ cũng có một số nhu cầu về cuộc sống, và để chúng ta hiểu biết, chúng ta thương yêu, chúng ta tương trợ, giúp cho người đó đạt thành chí nguyện của họ và cũng như của chính mình. Đó là chúng ta niệm tưởng về tăng, chúng ta hiểu về tăng. Và như các vị biết rằng, giống như khi mà chúng ta đã trở thành một cái người Phật tử, chúng ta thấy rằng có một Phật tử hỏi thầy, gửi thơ hỏi thầy, và thầy cũng muốn thầy giảng để các Phật tử hiểu rằng, khi mà các Phật tử làm người Phật tử, các Phật tử hiểu được lịch sử Đức Phật, thì câu thứ nhất hỏi rằng, Đức Phật xuất gia thì khi Thái tử được ta để tóc rất dài, cởi con ngựa kiền cắt đến bên dòng sông Ni Liên Thiền, rồi Thái tử mới đưa lưỡi gươm cắt đứt cái mái tóc đẹp đó, mới đưa cho cái người hầu cận của mình là Sa Nặc kêu đem về đưa cho vua, và cho biết rằng Thái tử đã xuất gia làm người Sa Môn, không còn trở lại đời sống bình thường nữa, cho nên gọi là xuất thế tục gia. Thì bây giờ cái Phật tử đó thắc mắc rằng, không biết rằng Đức Phật chỉ có cắt tóc một lần hay là cắt tóc nhiều lần, vì không thấy kinh nào nói Đức Phật cạo tóc hết. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là ông Phật nào dòm thấy cũng còn tóc đen thùi à. Mà thiệt các Phật tử thấy không? Thấy Phật còn tóc không? Thấy không? Thấy Phật còn tóc đó. Cho nên câu hỏi này cũng rất là quan trọng. Thấy Phật gia thì tại sao lại ông Phật nào làm thấy cũng còn tóc quắn quắn hết trơn á? Thì thiệt ra các vị biết rằng chưa có một người nào có thể khẳng định rằng khuôn mặt của Đức Phật như thế nào, và cũng chưa một ai có thể hình dung được rằng cả hình ảnh Đức Phật một cái người Ấn Độ sẽ ra sao. Bây giờ các Phật tử thấy, bây giờ mình thấy ông Phật mà chúng ta đang thờ là ông Phật này là mô hình của Việt Nam. Nhưng mà nếu các Phật tử gặp một cái tượng ở trên Vua Long Gông, thì các Phật tử thấy rằng khuôn mặt của Phật mô hình của Tàu. Và nếu các Phật tử vào chùa Thái thì các Phật tử thấy rằng không thấy được đầu tóc ông Phật, bởi vì luôn luôn Phật phải có đậu một cái nốt nhọn lên. Nếu các Phật tử qua Lào, qua Miên, các Phật tử cũng thấy rằng không bao giờ thấy rằng ông Phật để trần cả, mà phải có một cái đầu đội lên. Cho nên tất cả những Đức Phật đi qua trong lòng chúng sanh đều do chúng sanh tưởng tượng và tạo hình để tôn thờ. Thật ra đó thì không có trong những bài kinh nói về Đức Phật cạo đầu, nhưng mà người ta gọi Đức Phật Thích Ca ngày xưa đó, gọi là cái bằng Sa Môn Gotama. Gotama là họ của Đức Phật, mà Sa Môn là gì? Sa Môn là những người từ bỏ cuộc đời cắt râu tóc và sống một cuộc đời tịnh hạnh trong rừng, gọi là Sa Môn. Và như vậy chúng ta biết rằng dù chúng ta không có nghe trong kinh nói về Đức Phật có cạo đầu hay không, thì chúng ta cũng tin tưởng rằng Đức Phật sống một cuộc đời khác với thế gian, tức là đã xuất thế tục gia, cho nên Đức Phật cạo đầu chứ không phải là không đâu. Nhưng mà hỏi thầy là nói ông cạo hồi nào, sao không thấy kinh nào nói dao cạo hồi xưa cạo bằng cái gì, cái đó chắc thầy kiếm cũng không ra. Có những cái trong lịch sử mà chúng ta không thể tìm hiểu hết được. Cũng như bây giờ mà nói thầy xây dựng một hình ảnh là không biết ngày xưa ở bên Ấn Độ đó là Đức Thế Tôn sẽ dùng một cái toilet loại gì đó, chịu thua luôn. Bởi vì có những cái chi tiết trong đời sống chúng ta không thể hiện thực được ở trong đời này. Nên các vị cứ tưởng tượng cách đây hơn 2500 năm tại Ấn Độ thì người ta sẽ sử dụng toilet loại gì, rồi ăn như thế nào đó, và giường ngủ như thế nào, rất là khó để mà chúng ta có thể hình dung. Cho nên câu hỏi cũng có những cái rất là hay. Tuy nhiên các Phật tử đừng quá đặt nặng chuyện đó, và các Phật tử hiểu rằng những hình ảnh của Đức Phật đang thờ đây là do con người tưởng tượng, do con người kính trọng và con người tạo thành một hình ảnh đó. Và con người thờ để các Phật tử biết rằng chính trong bài kinh quan trọng nhất, gọi là tư tưởng quan trọng nhất của đạo Phật, là tư tưởng Kim Cang Bát Nhã, các vị biết Đức Phật dùng một cái câu kệ rất là nặng, đã phá tất cả những cái mà con người đang làm đây. Đức Phật nói rằng như thế nào? Đức Phật nói rằng nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu lấy sắc mà cầu ta, lấy âm thanh mà cầu ta, là người hành tà đạo, không thể thấy được Như Lai. Cho nên mình mới có được cái gọi là Phật tức tâm, tâm tức Phật, tâm tưởng Phật, lòng thành có Phật. Mà tất cả những cái chúng ta thờ bên ngoài là gì? Là những cái chúng ta tôn kính và trở thành một cốt tượng. Nên chúng ta không có đặt quá nhiều cái hy vọng hay là quá nhiều thần tượng vào những cái khuôn hình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì, và chúng ta cũng biết rằng Đức Phật là gọi là Sa-môn Gotama, là cái người là phải cạo đầu. Bởi vì các vị biết rằng ngày xưa khi mà những vị tỳ kheo đi xuất gia thì Đức Phật nói thiện lai tỳ kheo, tức là râu tóc rụng hết sẽ trở thành tỳ kheo. Và trong cái nghĩa sa môn cũng đồng nghĩa với cái nghĩa là tỳ kheo. Và trong nghĩa đó thì các vị biết là chữ sa môn á, gọi là cái bằng Ramana, nó có bốn nghĩa, gọi là cần giả, tức giả, bần giả. Đó, có ba nghĩa như vậy, và cộng thêm một nghĩa gọi là tỳ kheo, tức là thức giả hay là tức giả hay là cần giả. Cần giả là cái người mà sa môn, người tu hành là người luôn luôn sống trong sự tinh tấn, luôn luôn sống trong sự nỗ lực. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tức giả, tức là người đó chấm dứt dừng lại tất cả các tham ái và các dục vọng. Và cái thứ ba nữa gọi là bần giả, là có một cái đời sống an bần thủ đạo. Cho nên hay ngày xưa người ta nói nghĩa là bần tăng á. Nhưng mà các vị biết không, có nhiều người bằng tăng á, thì bằng tăng á ở ngoài á tên xưng bằng nhưng dạ chẳng bằng. À, nói thì bằng nhưng mà kiếm ở trong nhà cái gì cũng có cả, thì không gọi là bằng tăng được. Chữ bằng tăng đúng kiểu nghĩa của nó sa môn ngày xưa, tức là hồi thời Đức Phật á, những người gọi là sa môn Gotama hay là sa môn xuất gia, họ vào trong rừng rồi đó, là cái gia tài duy nhất mà dính trong mình họ chỉ có một cái bát mẻ và một cái chiếc y mà thôi. Cho nên mới gọi là bần giả. Chữ bần giả có nghĩa là như vậy. Và trong đó nó có luôn cả nghĩa tỳ kheo, có nghĩa là khất thực, là bố ma, là phá ác, là ứng cúng, có thể làm ruộng phước điền chúng sanh cúng dường. Cho nên gọi là tỳ kheo hay sa môn chỉ đồng một nghĩa mà thôi. Thì như vậy các Phật tử là nghe câu thứ nhất rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái niệm của tăng. Về câu thứ hai của người Phật tử này hỏi rằng tại sao trong giới mà các Phật tử thường thường thọ giới á, thì các Phật tử thấy rằng trong bát quan trai giới của người Phật tử tại gia thọ ở tại chùa đó là các Phật tử phải không được giới thứ sáu, cấm trang điểm dầu hoa áo quần hàng lụa tươi tốt hoặc là đeo đủ thứ. Cho nên mấy Phật tử nào mà có đồ quý quý mỗi lần đi thọ bát á, rồi cái bắt đầu cái là tháo ra hết cất. Nhưng mà khổ nỗi tháo không quên, ở nhà không tháo, cho nên vô tháo ra trong chùa, để chỗ nào mà cứ hồi hộp hoài, trời ơi không biết để cái hộp hai ba ly không biết ai lấy không, cứ vậy. Cho nên ngồi từ sáng tới chiều thọ bát quan trai mà trong lòng cứ không biết nó còn hay không. Cái đó có rất là nhiều, có nhiều Phật tử đã quên rồi. Rồi có nhiều người đó tháo ra rồi hốt hoảng không biết mình để đâu, nhất là bà già tháo lẩm cẩm xong rồi nó trời không biết để đâu nữa. Rồi có nhiều người sợ người ta thấy, các hiểu không, gói trong cái giấy tí xù cho người ta coi thường, nhưng mà đến dùng tí xù cái đem tôi dục mất hết trơn. Cái đó mình khổ đau còn hơn cái việc mà nghĩa là mình phải ngồi thọ giới nữa. Cho nên Phật tử này mới hỏi rằng tại sao trong giới nói rằng Phật tử thọ bát quan trai không được đeo đồ trang sức, mà trong kinh Phổ Môn có một câu nói rằng Bồ Tát Quán Tự Tại, tức là Quán Thế Âm á, sau khi Đức Phật khen tặng công đức 32 ứng thiện thân của Quan Âm á, thì Quán Tự Tại mới được một cái vị Bồ Tát tên là Vô Tận Ý tháo trong cổ ra một sâu chuỗi trị giá 100.000 lượng vàng để cúng dường, mà Bồ Tát Quan Âm không thèm lấy. À, hỏi tại sao vậy? Hỏi tại sao đã là cái người Phật tử xuất gia, Phật tử muốn thọ giới 8 giới thôi mà còn phải tháo đồ, mà Bồ Tát Quán Tự Tại lại có một sâu chuỗi quá giàu vậy, tới 100.000 lượng vàng mà cúng dường vậy? Đó là các vị biết là câu hỏi để cho các Phật tử cũng hiểu biết rằng Đức Phật, khi chúng ta học bài kinh này chúng ta hiểu rằng giáo pháp Như Lai là chiếc bè để qua sông. Cho nên trong những bài kinh nó mang tính pháp lý, giáo dục và tất cả những cái mà Đức Phật nói rằng thượng pháp ưng xã hà huống phi pháp, đến một lúc nào giáo pháp tối thượng, tứ đế, bát chánh đạo còn phải bỏ đi, huống hồ gì là phi pháp. Khi các Phật tử hiểu câu đó rồi, các Phật tử biết rằng trong những bài kinh á, Phật tử này hỏi câu hỏi này cũng có cái tầm quan trọng để các Phật tử biết rằng chúng ta không thể chấp vào hoặc là đặt vào những cái điều đó mà chúng ta phải liễu được cái nghĩa của nó. Tại sao chúng ta liễu nghĩa đó các vị biết không? Tại vì khi mà chúng ta tu Bát Quan Trai á, những người Phật tử chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, chúng ta tu Bát Quan Trai á, là chúng ta muốn rằng thực tập một đời sống xuất thế thế gian chi gia, hay là chúng ta là gọi là xuất thế tục gia. Chúng ta không muốn trang điểm, chúng ta muốn làm nữa là mình tham đắm cái này, nghĩa là mình thấy chớp á, thì trong lòng mình nó khó chịu, cho nên do đó mình muốn bỏ ra hết. Nhưng mà nếu mình bỏ có 8 tiếng hay 24 tiếng hồ xong rồi về đeo vô lại thì nó có khác chăng là không bỏ không? Nếu các Phật tử tối nay tới đây thọ giới Bát Quan Trai, ngủ một đêm tháo hai cái hột xoàn 2 kg bỏ nhà, có ai mang hột xoàn 2 kg không? Không biết mấy ký thì không biết bao nhiêu nữa. Nhưng mà nếu mình tháo để nhà, mình ngủ một đêm rồi hôm sau mình về mình mang lại, một năm mình thọ bát được 2 lần, như vậy là mình phải mang là 364 ngày, còn 2 ngày tháo ra. 2 ngày tháo ra có khác gì với lúc mình không tháo không? Nếu mình thọ giới, để chúng ta hiểu được trong cái ý thức đó, là trong giới đó có một giới rằng chúng sanh khổ đau bởi vì chúng sanh tham đắm bảo vệ bởi sát thân quyển giả này, cho nên mình đeo, mình sửa soạn, mình làm tất cả những đó mà tâm mình tham luyến. Vì vậy nếu mình muốn sau này trở thành một người xuất gia gọi là bần giả đó, thì bây giờ mình phải thực tập cố gắng bỏ những tham luyến đó đi. Nếu bỏ không phải chỉ một lần, mà nếu bây giờ mình đeo rồi đó thì sau này mình bỏ luôn cũng được. Để chi vậy? Để cho lỗ tai mình nó nhẹ, để cho cái tai mình nó thảnh thơi, và để lúc nào tâm hồn mình thảnh thơi nữa thì đó tôi gọi là tập tu, tập bỏ lần lần. Và khi tập tu tập bỏ lần lần, mình biết rằng trong giới pháp này nói rằng mình khổ đau tại vì mình tham chấp cái bản ngã của mình, tham chấp cái của cải quyền quý của mình, cho nên mình trở thành một con người bần cùng, mình có người nghèo nàn, để mình xả bỏ được cái tâm tham đó, đó gọi là pháp tập tu. Và nếu mà chúng ta quay lại cái hình ảnh thứ hai á, tức là hình ảnh của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, hay là các vị biết rằng đây là Quan Thế Âm, đây là Địa Tạng. Nhưng mà nếu bây giờ thầy nói rằng tượng bên kia là Địa Tạng, bây giờ thầy gọi là Quan Thế Âm, các Phật tử chịu không? Không ai chịu hết. Nói rằng thầy ở trong chùa biết nhiêu năm mà cái ông nói mà thầy hô ông Quan Âm đâu có được, ông là ông Địa Tạng. Nhưng mà tại sao người ta lại phải đội cái mũ ông Địa Tạng như vậy? Mà tại sao người ta không có đội mũ trong Quan Âm? Tất cả các pháp thế gian là do con người tạo, ngay cả Thượng Đế cũng do con người tạo ra mà. Chưa có ai thấy được Thượng Đế. Cũng giống như là tất cả những Bồ Tát này, gọi là chúng ta có hai cái gọi là Phật tánh á, và chúng ta có cái thứ hai gọi là Pháp tánh. Và cái Bồ Tát á là gọi là cái bằng cái đức mà để chúng ta tu, còn Phật á là cái đức á, gọi là cái tánh mà chúng ta nguyên thủy chúng ta có, cho nên gọi là giác tánh của chúng ta, gọi là Phật tánh. Còn Bồ Tát á gọi là cái bằng cái tu, tức là cái đức tu của chúng ta. Thì tất cả những vị Bồ Tát này có mặt trong đời do Đức Phật nói ra, là muốn nói lên cái thệ nguyện, muốn nói lên cái hạnh nguyện mà người Phật tử phải học theo. Cho nên cái hình ảnh của ngài Địa Tạng Bồ Tát là thệ nguyện rằng còn một chúng sanh ở đời này ngài vẫn không bỏ, thề một chúng sanh còn ở địa ngục ta vẫn không ở ngôi chánh giác. Tại sao nói vậy? Muốn nói lên cái đạo Phật nó từ bi đến mức độ rằng cho dù Phật tử phạm bao nhiêu lỗi ở chính địa ngục á, thì ngài Địa Tạng cũng xuống dưới nguyện mà móc từng người mà bỏ lên trên, để cho các Phật tử đừng có khổ đau nữa, giải thoát và an vui. Còn Bồ Tát Quan Thế Âm là gì? Là cái người tu hành. Bồ Tát Quan Thế Âm tu hành không phải chỉ lo cho riêng thân mình, không phải chỉ lo cho riêng cái chùa mình, không phải chỉ lo riêng cho cái hệ phái pháp môn của mình, mà người tu hành phải giống như Bồ Tát Quan Thế Âm, phải rải cái lòng từ bi thương hết tất cả chúng sanh, nơi nào có khổ đau thì Bồ Tát có mặt, mới gọi là Quan Thế Âm. Thì đó là gì? Bồ Tát Quan Thế Âm là hạnh tu, cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm được ngài Quán Tự Tại. Mà các vị biết không, chữ Quán Tự Tại á là gọi là tự tại là Quan Thế Âm đó, nhưng mà được vô tận ý cúng dường. Thì các vị biết là tất cả các cái pháp cúng dường ở trong thế giới này đó, tất cả danh từ trong kinh của Phật á đều là những danh từ mỹ từ quá cả. và cúng dường hết. Cho nên mình nghe nói là nghĩa là cúng dường trân châu vô giá, cúng dường nghĩa là một cái sâu chuỗi, nghĩa là giá trị hàng trăm ngàn lượng vàng, nhưng mà muốn nói lên một con số các Phật tử mình rất là quý giá. Còn thật ra tất cả các pháp tu trong đạo Phật á là khuyên người Phật tử phải đạt được những cái tài, những cái của báo của bậc thánh, gồm có thất thánh tài, thất giác chi, những phương pháp tu hành diệt dục và bỏ lòng tham. Cho nên khi mà chúng ta đọc tới Kinh Quan Âm, chúng ta sẽ đọc một câu nói rằng nếu có người nào muốn cầu bãi báo sa lê sa cừ mã não tích châu, mà người đó vượt biển để đi tìm, nếu mà gặp một cái gì nguy hiểm niệm Quan Âm thì Quan Âm xuất hiện để cứu. Chúng ta biết rằng tất cả những lời nói đó đều là pháp lý cả. Bởi vì trong kinh đạo Phật không có khuyên người Phật tử phải tham cầu châu báu. Tại vì chúng ta tu Bát Quan Trai chỉ một ngày mà còn khuyên mình bỏ ra thì làm sao mà trong kinh lại khuyên mình vượt biển đi tìm vàng? Không có điều đó. Mà muốn nói rằng bởi vì chúng ta còn cầu châu báu, còn cầu súng lô tô, còn cầu nghĩa là kéo thử cái máy ở casino trúng vài triệu là do mình còn tham. Bây giờ nếu muốn hết tham thì lập tức trở về lại niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, là lúc đó tấm lòng mình nó lắng dịu trở lại, không có tham nữa, cho nên Bồ Tát xuất hiện và sẽ trừ được cái nạn của chúng sanh. Bởi vì không kéo máy nữa, như thầy không vô casino thầy đâu có thua, phải không? Nếu có nhiều Phật tử nói có bà nào đó không biết, người Việt Nam mình đã ăn được 8 triệu ở trên nghĩa là party rồi mà còn về Melbourne để thua, phải chi đem 500 ngàn cũng như thầy làm chùa thì khỏe biết mấy, phải không? Nếu ai cũng nghĩ vậy đó, khi người mà họ nghĩ đến chùa, nghĩ đến Bồ Tát Quan Thế Âm thì lúc đó thiện tâm xuất hiện. Thiện tâm xuất hiện thì làm gì có vấn đề mà phải đi tới thêm một cái nữa là casino của Melbourne nữa. Như vậy họ sẽ chấm dứt, ngay lúc đó Bồ Tát sẽ xuất hiện và giải trừ cái nạn khổ cho họ. Nhưng nếu họ tiếp tục á, họ tiếp tục truy cầu con đường của tham lam thì ngay lúc đó họ bị khổ đau. Cho nên tài trắng sẽ hoàn về tài trắng. Đó. Và như vậy chúng ta hiểu rằng khi Bồ Tát cúng dường, Bồ Tát mà vô tận ý cúng dường cho Quan Tham đây là muốn nói lên một cái nghĩa cử, giống như các Phật tử biết rằng cái tâm hồn của mình mình bố thí cúng dường vô quý thí, cúng dường không còn chờ đợi mà không còn mong mỏi, cúng dường những cái của báo nữa là nó vượt qua tất cả các của báo của thế gian này. Đó là gì? Của báo của trí tuệ, của sự tu chứng. Cho nên khi nào các Phật tử hiểu được một hai từ là trong đạo Phật nó có từ gọi là pháp thân, cái từ thứ hai là báo thân. Báo thân không phải là chữ báo của thế gian, mà báo thân đây tức là cái công đức thân mà tu hành mà thành tựu được, đó là trí tuệ thân, chứ không phải cái thân mà nó đẹp đó. Thân đẹp cho thế gian không phải là như vậy. Cho nên khi mà mình còn làm ăn khổ cực mình mới thấy nghĩa là viên kim cương, lấy nghĩa là châu chuỗi báo mình thấy báo. Nhưng đối với các vị Bồ Tát thì không có một cái vật chất của thế gian nào gọi là báo cả, mà đối với các ngài chỉ có trí tuệ mới là của báo vô thượng. Đó, như vậy chúng ta sẽ hiểu rằng những cái hình ảnh mà của nghĩa là mà ngài vô tận ý ở trong kinh của Quan Tham, tất cả những cái pháp đó là biểu lộ, tất cả các pháp đó gọi là Đức Phật gọi là thượng pháp ưng xả, là phương tiện nói mà người nào tu phải hiểu được cái liễu nghĩa và bất liễu nghĩa của nó. Cũng như các vị nghe đọc kinh đó, rằng con nghe nó trong kinh đó, Đức Quan Tham Bồ Tát nói rằng nghĩa là người nam người nữ nào muốn cầu con trai được con trai, cầu con gái muốn được con gái, thầy có nói hoài hai con nào cũng mệt hết, trai gái gì rồi nó cũng quậy nát nước hết trơn, mà là đã là Bồ Tát rồi không có cầu mà nói rằng để cho mình đứa con đó. Và không có một Bồ Tát nào gọi là cho một người Phật tử đứa con trai đứa con gái, bởi vì đứa con trai và con gái là do sự yêu thương và dục vọng giữa hai người cá nhân với nhau, do nhân quả do nghiệp của họ để tạo ra, và không có ảnh hưởng gì đến tinh thần của Bồ Tát cả. Vì vậy không thể dùng cái câu nói rằng nghĩa là khi Bồ Tát mà các Phật tử cầu con trai thì niệm Quan Thế Âm được con trai, cầu con gái được sanh con gái. Cho nên có nhiều người đã lỡ con gái rồi ráng niệm con trai, niệm hoài cứ sanh ra bốn đứa con gái một lượt một, rồi bây giờ làm sao Bồ Tát không có linh, Bồ Tát gì mà không có thương con, người ta con đã sợ con gái rồi sanh ra bốn con gái, tại vì sao vậy? Hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Cho nên Quan Âm là cái pháp môn tu mà trở lại với nội tâm của mình. Cho nên bao giờ chúng ta còn tham đắm, còn ham muốn, còn truy cầu là lúc đó chúng ta không tu hạnh Quan Thế Âm được. Đó, thì các Phật tử sẽ hiểu rằng giáo lý nó rất là quan trọng như vậy. Nếu các Phật tử hiểu được giáo lý quan trọng thì các Phật tử mới thấy rằng tại sao chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng mà chúng ta phải có ứng dụng cái đời sống tu học. Nếu chúng ta hiểu sai lầm những cái từ ngữ hoặc là những bài giảng trong kinh đó, thì ngay chính chúng ta cũng sẽ rơi vào con đường gì? Gọi là con đường của mộng tưởng, của điên đạo. Cho nên các vị biết đó, cái thời gian tới đây đó, nếu các Phật tử tìm sâu vào trong đạo Phật đó, thì các Phật tử mới thấy rằng tất cả những bài kinh dạy đều là những cái phương pháp thực hiện. Nếu người nào có thể tu được là người đó tu một bước là đạt được một bước, tu một công trình là thành quả một công trình. Và nhiều khi mình cứ thắc mắc rằng tại sao ta gọi là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, có nghĩa là như vậy là vì đây là pháp môn thực tập đó, thực tập. Nhưng nếu các Phật tử trong một gia đình chỉ cần có một người tu, mình cũng có thể tỏa ra cái ảnh hưởng cho những người chung quanh, gọi là gì, là những loài hữu tình đều có thể hưởng được sự công phu đó. Thì cái phần thứ tư á, tức là cái tâm qua đề thứ tư, chúng ta sẽ đọc tiếp để chúng ta kết thúc cái bài phần thứ tư, thứ ba của bài này. Nhưng mà chưa hết, bài này nó chưa hết ở phần thứ ba đâu. Ở đây đó, các Phật tử thấy rằng riêng về Đức Phật và riêng về tất cả những cái gì hình ảnh của Bồ Tát á, trước khi chúng ta chấm dứt cái phần niệm về Tăng, chúng ta phải hiểu được rằng những cái hình ảnh, những cái hình thức trong sự thờ phượng trong chùa đều là do con người tôn kính đó, và con người tôn kính thờ tượng để làm một niềm tin trong sáng cho mình, nhưng không rơi vào con đường mê tín. Đừng bao giờ quyền thoại quá những niềm tin đó. Cho nên các vị biết con người ta có ảo tưởng, ảo tưởng nhiều chừng nào khổ nhiều chừng ấy, ngay cả ảo tưởng về tình yêu. Bây giờ thầy thí dụ nè, ngày xưa nhà thơ Thôi Hộ, khi ông Thôi Hộ ông nổi tiếng, bây giờ bài thơ người ta dịch ra nhiều lắm mà thầy không biết rằng nó dịch hết nghĩa sao. Nhưng mà khi ông Thôi Hộ nổi tiếng, ổng đi trong một chiều thanh minh, trong một cái ngày thanh minh, ổng tới, ổng mới gặp một cái người con gái rất là đẹp ở trong một ngôi nhà. Thì cái mặt người con gái nó đẹp nữa là nó tươi sáng giống như bông hồng vậy. Cho nên là ổng mới đứng ở bên cái cây cao đó, cái cây cao đó ổng mới khắc cái tên cây cao đó là một bài thơ đó. Và khi ổng khắc trên câu thơ đó một bài thơ rất là hay để nói về cái người nữa là cái người con gái. Thì khi mà ổng khắc bài thơ đó xong rồi, các vị biết không, bình thường thì không có gì cả, người con gái đó mới đi ra và coi thấy được cái bài thơ của Thâu Hộ, xong rồi bắt đầu rơi vào cái bệnh gọi là tương tư đó, thương nhớ cái người thi sĩ nào mà tài ba quá làm cái bài thơ vậy. Và sống ảo tưởng nó bệnh cho đến một năm sau, khi ổng trở lại đó thì cái người con gái đó là bệnh sắp chết vì bệnh tương tư rồi. Thì lúc đó ổng mới nói ổng chính là cái người đã tạo ra bài thơ, và ổng là Thôi Hộ, là một nhà thơ nổi tiếng. Cho nên người con gái từ đó hết bệnh rồi, hai người đó là vui vẻ nhau và vượt qua được cái bệnh của người đó. Thì đó là gọi là tình sử của Thôi Hộ. Và bài thơ đó sau này các vị lâu lâu có nghe mà nói rằng hoa đào năm cũ còn cười gió đông, là bài thơ đó. Và bài thơ đó nguyên văn chữ Hán á, là khứ niên kim nhật thử môn tung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, kim nhật bất ti hà thứ khứ, đào hoa y cự tiếu đông phong. Bài thơ nổi tiếng của Thâu Hộ đó. Nhưng mà bài thơ làm cho một người ta phải tương tư, nghĩa là chỉ thấy bài thơ đó xong rồi cứ nghĩ tới, nghĩa là xây dựng lên một cái mộng là ông Thâu Hộ ổng phải tài, ổng phải đẹp này kia. Nhưng mà thật sự Thâu Hộ lúc đó ổng đã già rồi. Cuối cùng khi ổng tới lại, ổng mới xác định ổng là Thâu Hộ, và lúc đó cái người đó đã bệnh tương tư gần chết rồi. Đó. Trong bài thơ đó ổng muốn diễn tả một cái người con gái đẹp, và trong một cái chiều, trong lúc mà là ổng đi trong cái tiết thanh minh, ổng đi ổng thấy vậy, ổng diễn tả là người con gái giống như là một cái bông hồng vậy đó. Và giống dưới ánh sáng nắng hồng thì người con gái càng rực rỡ đẹp hơn. Nhưng mà khi ổng trở lại thì người con gái không còn nữa, không biết đi đâu rồi. Ổng chỉ làm điều đó thôi, nhưng mà ổng đã để lại cho người ta một cái vương vấn, một cái tương tư, một cái khổ đau. Thì trong bài thơ đó đó, ổng nói rằng khứ niên kim nhật thử môn tung, tức là khứ niên là năm ngoái đó. Đó. Thì khi mà ổng đã trở lại, ổng tới nơi đây đó, thì bây giờ ổng mới thấy một người con gái á, là nhân diện đào hoa tương ánh hồng, tức là cái khuôn mặt của người đó đó, đó. Nghĩa là nó đẹp, nghĩa là giống như, nghĩa là màu hoa dưới ánh nắng. Nhưng mà bây giờ năm nay ổng trở lại gọi là kim nhật bất tri hà xứ khứ, bây giờ ổng trở lại thì không biết là người đó đi đâu rồi. Chỉ còn duy nhất là gì? Chỉ còn duy nhất là đào hoa y cự tiếu đông phong, tức là nghĩa là hoa đào năm cũ còn cười gió đông, và đưa cho người ta một cái ảo tưởng là gì? Người ta rơi vào trong một căn bệnh mà gọi là bệnh tương tư. Thế giới này cũng vậy, chúng ta cũng có thể rơi vào những căn bệnh đó. Có nghĩa là chúng ta tương tư, chúng ta ảo tưởng về hình ảnh của Phật, của Bồ Tát, trong khi tất cả các Phật và Bồ Tát là những pháp môn tu hành để người Phật tử phát đại nguyện. Cho nên chúng ta không biết rằng có phải đó là cái hình của Địa Tạng không? Địa Tạng có phải thật sự như vậy không? Nhưng mà từ Địa Tạng có nghĩa là cái người tu hành có một đại nguyện sẵn sàng xuống địa ngục cái độ chúng sanh. Cho nên người Phật tử tu cũng phải phát cái tâm như vậy, phát cái tâm lớn là bây giờ dù còn một chúng sanh còn khổ đau với địa ngục, con thề không thành Phật. Đó gọi là đại nguyện, tứ hoằng thiện nguyện của chúng ta. Hay là chúng ta nguyện là thành như Quan Thế Âm. Đó, Quan Thế Âm có nhiều người cứ ngạc nhiên là không biết Quan Thế Âm là nam hay là nữ. Thật ra tất cả các hình tượng của Bồ Tát, danh từ của Bồ Tát đều là những pháp môn tu tập cả. Cho nên Bồ Tát còn gọi là Bồ Tát Hạnh, hay gọi là cái bằng đức tu của chúng ta. Đó, khi các Phật tử hiểu vậy rồi, các Phật tử mới hiểu được những danh từ của Đạo Phật. Bây giờ chúng ta đi qua cái đoạn chót của cái phần tứ bốn cái tâm cao đẹp này. Thì khi mà các Phật tử đã niệm tăng, hiểu được tăng, và như khi nãy thì mình bài là tăng là những người thực tập sống một cái đời sống tỉnh thức, hay nói một cách khác theo từ nguyên á, tăng già là những người xuất gia tu tập gồm có bốn chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di và sa di ni, chứ không phải tứ chúng là luôn cả cận sự nam và cận sự nữ. Nhưng mà thầy không biết thế nào thì trong cái hệ tinh thần của hiện đại hóa thì ngài Nhất Hạnh lại đưa ra là tứ chúng là gồm cả luôn cả nam nữ cư sĩ tại gia. Bây giờ qua phần thứ tư đó thì Đức Phật gọi là giới, tức là quán niệm về sila. Sila tiếng Tàu còn dịch là thanh lương, là dòng suối mát, dòng suối hiền diệu. Cho nên người nào giữ giới là người đó bảo vệ được sự hiền diệu, bảo vệ được sự mát mẻ, bảo vệ được sự thành tựu thanh tịnh cho mình, cho nên gọi là giới. Đức Phật nói rằng: Xá Lợi Phất, vị đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về giới, vị ấy quán niệm như sau: giới luật này không có khuyết điểm, không bị sức mẻ, không bị cấu quế, không bị ố trượt, có khả năng giúp ta an trú trong lãnh thổ của Như Lai. Đây là câu kinh quan trọng nhất. Cho nên tất cả những giới mà chúng ta thực tập á, thì các vị thấy rằng nó không bắt buộc chúng ta. Trong năm giới các Phật tử học, trong 10 giới một sa di học, trong 250 giới của một vị tỳ kheo học, và trong 348 giới một vị tỳ kheo ni thực hành, không có nghĩa là bắt buộc chúng ta. Nhưng mà chúng ta ước nguyện giữ những điều đó. Tại vì sao vậy? Tại vì những điều này Đức Phật nói rằng giới luật này nó không có khuyết điểm, nó tròn đầy, nó tốt đẹp, và giới luật này không bị cấu quế, không bị ô trượt, có khả năng đưa chúng ta hoặc đặt chúng ta an trú trong lãnh thổ của Như Lai. Lãnh thổ của Như Lai là gì? Là tịnh độ. Tịnh độ là gì? Là mảnh đất được an ổn, là tốt đẹp. Giống như bây giờ mình đang ở cái nước Úc này, người ta nói Úc này là một cái đảo, mà cái đảo này đó nó cũng giống như tịnh độ, là một cái đảo an ổn đó, không bị nghĩa là bị tấn công bởi nhiều phương diện của địch khác nơi. Nhưng mà nói một cách khác, nếu người trong nước Úc này họ không an ổn, họ trộm cướp, họ sát sanh, họ tà dâm, họ nói dối, họ giọng ngữ, và các vị biết là ngay cả cái vùng chúng ta là vùng điểm nóng, cũng luôn luôn một tuần lễ cũng phải xảy ra một vài vụ bắn giết. Như vậy là như vậy, nó có phải là tịnh độ không? Không phải là tịnh độ đó. Tại vì như vậy, tại vì người ta không giữ được giới, tức là không bảo vệ, không đưa con người vào trong lãnh thổ của Như Lai. Cho nên ở đây Đức Phật nói rằng giới luật này không có tính cách giả dối, thường được các bậc hiền thánh khen ngợi, tiếp nhận, thực tập và hộ trì. Nhờ tưởng niệm tới giới mà tâm tư người ấy được lắng trong, có được niềm vui, và người ấy đạt được tâm có đẹp thứ tư, được an trú tương hạnh phúc hiện tại một cách dễ dàng, không khó khăn gì. Đó là cái tâm có đẹp thứ tư. Hôm nay chúng ta sẽ tóm lại cái phần này, bởi vì nó còn một cái bài kệ nữa. Sau khi kết thúc rồi đó thì Đức Phật nói một bài kệ rất dài đó, liên hệ lặp lại một số trong cái bài trong đoạn trước. Và phần sau Đức Phật có nói về cái tính xác định của cái bài kinh này, Và cái bài này, cái câu này nó có tính cách quan trọng, cho nên thầy không có nằm chung ở trong cái phần niệm tưởng tăng, để các Phật tử có thể dễ bị hiểu lầm. Thành ra chúng ta sẽ học trong một cái bài kế. Và như các Phật tử biết rằng, trong mọi cái sự mà cao quý cũng như là trong mọi cái sự giàu có mà các Phật tử đôi khi nghe mà trong kinh nói đó, thì như khi nãy thầy nói đó, là tất cả những lời Đức Phật nói đó, là đều là pháp lý, là phương tiện để chúng ta qua sông, chúng ta vượt bỏ con sông này. Và nếu nói một cách khác á, những người tu hành á, phải rất là giàu có. Nhưng mà họ giàu đây là gì? Họ giàu cái lòng từ bi, giàu quảng đại, giàu niềm thương kính đó, và giàu đức nhẫn nại. Chứ giàu không phải là giàu của tài sản của thế gian. Cho nên nó có một cái thi sĩ làm thơ bằng tiếng Anh đó, nhưng mà tiếng Anh thầy cũng dở lắm, cho nên thầy đọc tiếng Việt cho các Phật tử nghe. Thi sĩ đó làm một bài thơ và nói thế này: kẻ có nhiều lại càng tham đắm, ta tuy nghèo nhưng chẳng tìm thêm. Cho nên thật ra khi nào người nào nghèo mà không tìm thêm á, thì người đó là gì các vị không? Thiểu dục đó. Và khi thiểu dục á, thì người đó sẽ đạt được cái bước thứ hai là gì? Là tri túc đó. Cho nên ta nói là tri túc thì thường túc, hay tri túc là thường lạc. Người nào biết tri túc thì người đó sẽ thường lạc. Và câu thơ này nói rằng kẻ có nhiều lại càng tham đắm. Cho nên cứ nói rằng ai ở Úc này cũng nói rằng con là tuổi con trâu hết, cài hoài mà cũng chưa thấy xong đó. Cho nên nắm trong tay, từ khi có nhiều người ở nước của chúng ta khi đi vượt biên đến cái đảo nói rằng đó là cho con đến mảnh đất tự do, ăn bánh mì không con cũng chịu nữa. Nhưng mà giờ bánh mì không ăn cái gì? Cái đó thì con cho chim ăn chứ. Con phải ăn gì? Con phải ăn nhà hàng à, con phải ăn di cá. Nhưng mà di cá bây giờ độc tố nhiều lắm đó chị, phải không? Nguy hiểm lắm. Thậm chí xì dầu của thầy bây giờ cũng bị 20 mấy món bỏ luôn. Bây giờ thầy hết ăn xì dầu luôn. Bây giờ chắc ăn không. Cho nên các vị thấy rằng trong cái chỗ này á, là ngay khi chúng ta đến đất tự do này, chúng ta nói rằng quan trọng nhất là chúng ta đạt được tự do. Tự do là hạnh phúc nhất đời rồi. Cho nên nếu mà sống nghèo khổ cũng được nữa. Nhưng mà không, khi chúng ta đạt được tự do, chúng ta cài 20 năm rồi thấy cũng chưa nghỉ ngơi được. Bởi vì sao vậy? Cái nhà ở North Sydney nó tứ đẹp lắm, tên triệu mấy mà chưa mua được. Thì như vậy là sao? Ở đây muốn nói chúng ta biết rằng kẻ giàu lại nhiều càng thâm đắm, ta tuy nghèo nhưng chẳng tìm thêm. Họ thực nghèo, họ thực nghèo dù của nhiều hơn. Cái người đó họ sẽ nghèo bởi vì của họ nhiều chừng nào họ nghèo chừng ấy. Nghèo là gì? Là nghèo cái lòng tham muốn. Cho nên họ càng tham muốn họ càng nghèo. Cho nên gọi là họ thực nghèo dù của nhiều hơn, ta giàu có tuy không tích trữ. Mình giàu quá là gì sao? Mình không có tích trữ, không cần thiết gì nữa, thấy đủ rồi. Như vậy là chúng ta sẽ trở thành người giàu có. Cho nên họ nghèo ta giàu, họ sinh ta thí, họ thiếu ta đủ, họ héo hon ta vui sống đó, như vậy đó. Cho nên nếu mà bây giờ họ nghèo họ tới họ sinh thì mình cho chứ. Mình cho gì? Mình cho lời khuyên, mình cho nó thôi bớt đi, đừng có làm con trâu nữa, làm con nai đó. Bữa nào rảnh rảnh nhớ chủ nhật lái xe ra ngoài ngồi phạt, ngồi nhìn chim nhìn cá bay, hít thở dài cái, hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, là mình cho. Họ sinh ta cho đó. Tại vì sao vậy? Bởi vì ta giàu có, ta giàu lòng từ bi, ta giàu lòng thảnh thơi, và ta giàu lòng kiên nhẫn. Và nếu họ nghèo ta giàu, họ sinh thì ta thí, họ thiếu ta đủ. Tại vì sao vậy? Ta luôn luôn biết đủ. Và như vậy đó, khi mà họ thiếu là họ phải làm sao? Họ héo hon rầu rĩ. Các vị biết không? Chứ nhiều người ở nghĩa là nhà cao cửa đẹp, giàu có, nhà nữa là cái bằng bạc triệu vậy, nhưng mà vẫn héo hon. Tại vì sao vậy? Khổ đau vì cái chuyện tri cầu hạnh phúc. Nhưng mà ta đủ là sao? Ta không lo lắng gì hết, ta không phải mệt mỏi gì hết. Cho nên do đó tâm tư ta an lạc, ta hạnh phúc và ta thảnh thơi đó. Và như vậy trong giáo pháp của Như Lai đó, thì các Phật tử biết rằng chúng ta sẽ đạt được điều này. Có nhiều Phật tử rằng khi nào mình retire sớm á, mình nghỉ ngơi sớm á, mình mới còn hưởng được một chút hạnh phúc của thế gian, tức là hạnh phúc phù du này. Cho nên trong ba cấp độ mà chúng ta hiểu được rằng ngày xưa đó, khi chúng ta còn ở đất nước nghèo khổ á, thì chúng ta chỉ có một cái nhu cầu đầu tiên là gì? Nghĩa là ăn á, là gì? Cầu cho no, mặc cầu cho ấm. Khi chúng ta vượt biên qua một thế giới tự do, chúng ta bỏ cái vấn đề đó lần trở lại rồi. Chúng ta ăn chúng ta cần ngon, mặc chúng ta cần đẹp, cho nên cái mùa này các vị biết nó sell nhiều lắm, hát rai không thôi. Đó. Các Phật tử đi sẽ thấy sell rất nhiều. Để gì? Để chúng ta có được mặc đồ đẹp và chúng ta có đồ ăn ngon. Nhưng chưa dừng lại, chúng ta sẽ đi một cái hạnh phúc cao hơn của người phương Tây muốn là gì? Còn phải có thời gian nghỉ ngơi, đi chơi nhiều nước khác để trở thành mình là gì? Thà rằng hạt nổi không lương bổng, hơn kiếp gà nhà kế thớt dao. Nếu khi nào các Phật tử hiểu được rằng lúc nào mình làm ăn đồ mình có một cái thời gian mình đi thông thả, thì mình mới hiểu được cái ý nghĩa quan trọng của nó, rằng thà làm hạt nổi không lương bổng, tức là bay tùm lum đi chỗ này chỗ kia mình rất là khỏe khoắn, mình rất là tự tại, hơn kiếp gà nhà có thớt dao. Con gà nhà sáng nó là chủ, nó là đem ra nắm một nguyên rồi nắm gạo rải cho cút cút tới ăn, thấy nó mập ngon lành lắm tưởng sao. Nhưng mà nó mập đó rồi là mày đủ ký rồi là kế thớt và dao, đó, làm thịt nhậu giống gì chứ. Cho nên gọi là thà làm hạt nổi không lương bổng, hơn kiếp gà nhà kế thớt dao. Như vậy là nếu mà chúng ta đã đạt được cái chỗ mà ăn ngon mặc đẹp rồi đó, thì chúng ta cũng nên dành những cái phút giây thảnh thơi chúng ta để chúng ta thực tập vào cuộc sống có ý nghĩa, là các Phật tử cũng có thể đi du lịch để biết, để học đạo, để tìm kiếm những cái gì đó của thế giới siêu nhiên nhiều hơn là thế giới của thực tại. Và như vậy á, để cho chúng ta thấy rằng chúng ta học Phật là chúng ta biết hưởng thụ được hạnh phúc. Và chúng ta hưởng thụ cái giáo lý này gọi là giáo lý toàn diện, có thể giúp chúng ta không có khiếm khuyết. Và nếu chúng ta biết giữ giới, chúng ta biết an trú vào giới, sẽ đưa chúng ta vào vùng lãnh thổ an ổn của Như Lai. Rất là rõ ràng, kinh Phật nói không có gì là khúc mắc, không có gì khúc mắc cả. Và chúng ta chỉ có cách là chúng ta tận hưởng, chúng ta hưởng thụ và chúng ta biết chia sẻ. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Dừng lại ở đây rồi kỳ tới đó thì chúng ta đi vào cái bài kệ. Thầy đọc trước các bài kệ cho các Phật tử nghe, và nó có hai phần hơi quan trọng, thành ra phải nói thành một bài. Đức Phật nói rằng, Ngài tóm tắt lại một bài kệ. Sau khi nói rằng, Đức Phật nói rằng, Xá Lợi Phất, thầy nên ghi nhớ rằng, một người đệ tử áo trắng nếu thực tập được như thế là đã chấm dứt được sự sa đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đó, thực tập năm giới, thực tập bốn tâm cao đẹp, thì người Phật tử đó chắc chắn sẽ chấm dứt được sự sa đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hay gọi là tam đồ, và các đường dữ khác, đã chứng đạt được quả vị Tu Đà Hoàng, không còn thối đọa vào các ác pháp. Người ấy chắc chắn đang đi về nẻo chánh giác, và chỉ cần qua lại tối đa là 7 lần trong các cõi trời và người, là có thể đạt đến biên giới của sự hoàn toàn giải thoát diệt khổ. Đây là lời khẳng định của Đức Phật. Các Phật tử bảo đảm tin tưởng điều đó. Cho nên tại sao mà mình ta gọi là mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, tại sao mình trì năm giới mình không đọa ba con đường ác đạo? Bởi vì Đức Phật khẳng định như vậy mà. Đức Phật khẳng định như vậy. Nhưng mà chúng ta không chỉ quy y xuông, chúng ta không khoáng trắng, chúng ta không nhờ các người ta tu dùm, mà chúng ta hưởng thụ để chúng ta tự mình không đi vào con đường đó. Đó là cái chủ yếu quan trọng nhất. Và Đức Phật kết luận một bài kệ. Bài kệ này chúng ta phân tích lần sau, nhưng mà thầy đọc trước các Phật tử nghe. Ngài nói rằng, kẻ trí sống tại gia, thấy sợ cảnh địa ngục, nên thọ trì chánh pháp, dứt trừ mọi nẻo ác, học hiểu và hành trì, không giết hại chúng sanh, chân thật không nói dối, không lấy của không cho, trung kiên bạn hôn phối, thói tà dâm lìa bỏ, nhất quyết không uống rượu, để tâm chẳng loạn cuồng, thường thực tập niệm Phật, thường thực tập niệm Pháp, niệm Tăng và niệm giới, tâm an lạc thảnh thơi, muốn thực tập bố thí để vun trồng phước đức, người ấy học tiêu chuẩn, giải thoát và giác ngộ. Xá Lợi Phất lắng nghe. Đó là phần thứ nhất nè, cái phần này nó quan trọng mà chúng ta sẽ học kỳ sau. Xá Lợi Phất lắng nghe, ta nói về điểm này, hãy nhìn đàn bò kia và thử quan sát chúng. Có con vàng, con trắng, có con đỏ, con đen, màu nâu, có đốm vàng, hoặc màu chim bồ câu. Dù chúng màu sắc gì, hoặc xuất xứ từ đâu, giá trị thật của chúng là ở sức chuyên chở. Đó là phần thứ nhất. Những con nào mạnh khỏe, kéo xe mạnh và nhanh, chuyên chở được nhiều kiến, là những con hữu dụng. Trong cõi nhân gian này, có các giới phạm trí, sát đế lợi cư sĩ, thương gia và công nhân, những ai trì tịnh giới, thực chứng được giải thoát, trở thành bậc cao đức, bậc thiện thệ thảnh thơi. Đó là cái câu thứ hai. Và câu thứ ba, cúng dường những bậc ấy là được quả phúc lớn, ta không cần phân biệt giai cấp và nguồn gốc, kẻ thiếu đức nghèo tuệ không soi sáng cho ai, cúng dường những kẻ ấy quả phúc không đáng kể. Đó là câu định nghĩa thứ ba. Và câu thứ tư là, người con Phật tu huệ tâm hướng về Thế Tôn, gốc lành thêm vững chãi, chỉ sinh về nẻo lành, qua lại cõi nhân thiên nhiều lắm là bảy lần, cuối cùng sẽ đạt được cảnh niết bàn tịnh lạc. Kết thúc bài kệ. Thì các vị biết đó, trong bài kệ này nó có ba phần, mà có những cái phần quan trọng các Phật tử chúng ta sẽ bị rất là dễ bị confused, tức là mình gọi là không rõ ràng, bị phân vân đó. Là nhiều khi mình không biết rằng là khi mình cúng dường á, thì có nhiều Phật tử nghĩ rằng cứ cúng dường hoặc là mình cứ cho, mình cứ làm phước là nó sẽ đạt được cái quả phước giống nhau. Mình cứ cúng dường hay là nói rằng chùa thì chùa nào cũng như chùa nấy, thì chúng ta sẽ nghe được cái bài này trong phần thứ tư. Tức là cái phần này rất là quan trọng. Quan trọng ở điểm này á, là các Phật tử là biết là Đức Phật nói rằng, nếu á, Đức Phật nói rằng giai ta không cần phân biệt giai cấp hay nguồn gốc, kẻ thiếu đức nghèo tuệ không soi sáng cho ai, cúng dường những kẻ ấy quả phúc không đáng kể. Đây là một điều rất là khẳng định để các Phật tử biết rằng tại sao mà người ta nói rằng khi mình tu hành là mình phải, nếu người Phật tử biết chọn giống để gieo vào vườn tâm mình là phải chọn những hạt giống rất tốt. Sau khi chọn những hạt giống đó tốt rồi, Phật tử phải biết tìm những mảnh đất đủ sức cho những hạt giống mình thành công. Nếu Phật tử có nhiều giống tốt đem thảy ngoài đường cái thì xe cộ nó cán hư, và trên cái nền xi măng hay trên nền nhựa thì hột giống các vị không bao giờ trưởng thành được. Đây là một cái điểm rất là tế nhị, và ngày sau chúng ta sẽ học. Và ngày sau chúng ta sẽ học một điều thứ hai nữa, đó là liên hệ đến một cái nếp sống, gọi là một cái đời sống. Và chúng ta sẽ thực tập một vài cái đời sống mà thầy nghĩ rằng trong đó cái nếp sống của một vị tăng mà các Phật tử có thể thực tập được, rồi chúng ta cố là hành trì theo cái bài như Đức Phật nói trong cái bài kinh này. Thì cái phần này nó hơi dài, thành ra thầy để dành lại cho một kỳ sau. Tuy nhiên là nếu Phật tử nào có gì thắc mắc thì chúng ta sẽ chuẩn bị để hỏi, rồi chúng ta kỳ sau chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Và trong cái bài này đó thì thầy cũng có một cái bài thơ để dành cho Phật tử, mà kỳ sau sẽ nói bài thơ này, trong đó nó có một cái tương quan tâm ý mà thầy cảm ơn tác giả, nó có liên quan đến cái tình cảm và cái gì đó của mình, và có thể nói về cái trình độ nhận thức của mình. Bài thơ này các Phật tử có thể tìm gặp được. Bài thơ đó gọi là của Hà Quyền Chi, và tên bài thơ đó gọi là Dựa Lưng Vào Nỗi Nhớ. Núi dựa núi cho vơi niềm trống trải, mình dựa nhau chia mặn muối cay gừng. Em kề bên và em cũng xa chừng, đò hệ lụy đấm ngang dòng bi thiết. Đó là tất cả các phần tử chúng ta đang ở trong cái tình trạng phần thứ nhất này. Cho nên lúc nào mà chúng ta còn chia mặn muối cay gừng, muối mặn cay gừng á, rồi cuối cùng chúng ta làm gì? Nếu có lúc nào kề bên thì phải có lúc xa chừng, cho nên đò hệ lụy đấm ngang dòng bi thiết. Nếu lúc nào chúng ta bước lên bước thứ hai nữa, chúng ta đã tìm hiểu được rằng hoa hạnh phúc nở trong chiều minh tiết, bờ mê đây bến giác cũng là đây, bèo cũng tan khi sóng gió từng ngày tan và hợp, đâu còn gì đáng nói. Tức là lúc nào mà các Phật tử có thể chuyển được một cái nhận thức được của thế giới là duyên hợp này rồi. Nếu lúc nào mà các Phật tử nghĩa là hoa hạnh phúc nở trong chiều minh tiết, thì các Phật tử sẽ hiểu được về trí tuệ của mình. Rồi bây giờ phút thứ ba. Nhưng mà hiểu được rồi, chúng ta có xa rời cuộc sống không? Có làm cho cuộc đời, đạo Phật có làm cho cuộc đời bi quan không? Làm cho cuộc đời sợ hãi, chán nản cuộc sống này không? Nói rằng bây giờ tôi chán đời, tôi chạy vô chùa rồi cho khỏe. Chùa có khỏe không? Chùa không khỏe, cho nên thầy có nói là các vị biết đó, làm dâu mà trăm họ mà không? Nào, cho nên chạy vô chùa là còn chết nữa. Vì vậy ở đây chúng ta sẽ hiểu được cái ý thứ ba của bài thơ này. Núi dựa núi chia buồn vui sớm tối, tình bao la cảm thức cũng bao la, hãy ngoan đi em hãy dựa vào ta như ta vẫn dựa lưng vào nỗi nhớ. Thì kỳ sau có thể chúng ta sẽ trở lại bài này, có một vài ý rất là quan trọng để các Phật tử có thể chia sẻ. Các Phật tử có thể chia sẻ được cái tình cảm của một bài thơ và ý niệm qua ý niệm của thầy, để các Phật tử rằng chúng ta sẽ vươn lên và sống thế nào trong tình người, không sợ hãi, không bi quan, nhưng mà không quá lạc quan với những cái ảo vọng của chúng ta. Còn cái phần thứ hai nữa thì lần tới á, chúng ta sẽ học về cái thái độ của thiền sư Soyan Kesu, tức là một thiền sư nổi tiếng của Nhật Bản. Khi đến Mỹ Châu thì thiền sư đã tuyên bố những cái công thức tu tập, những phương pháp tu tập trong đời sống, để các Phật tử thấy rằng nếu mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, mình sẽ sống thế nào trong quan điểm của một thiền sư này. Thiền sư có nhiều cái câu niệm rất là hay, rất là hay, và thầy nghĩ rằng các Phật tử mình, thầy trò mình sẽ chia nhau, rồi mình chọn nghĩa là một trong cách sống đó, làm thử một cái thôi. Ví dụ như câu thứ nhất á, là ông nói rằng là tim tôi bừng cháy như lửa đỏ, nhưng mắt tôi nguội lạnh như tro tàn. Đó, bây giờ các Phật tử mình sẽ thực tập cái đó, sẽ thực tập từng bước, mình sẽ phân tích làm thế nào tim tôi bừng cháy như lửa đỏ, nhưng mắt tôi nguội lạnh như tro tàn. Tổng cộng á, là có 11 phương pháp thực hành của một vị thiền sư. Lần sau chúng ta sẽ tìm hiểu để chúng ta chia sẻ. Bây giờ chúng ta ngưng ở đây. Có quý Phật tử nào có gì mà chưa hiểu và có gì thắc mắc trong lúc nghe không? Để rồi chúng ta sẽ giải thích trong lần sau. Có gì không?
Nguyện đem công đức lành hướng về khắp tăng càm đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.